Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 thì tháng 6 năm 2024. Tổng cộng là 45 bạn đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tình trời. Tình trời ban chiếu thông đường đạo. Tự giải phân minh đường xích đạo. Thức giác chính mình thông mọi nẻo. Hướng thanh khai triển. Tự tâm hành. Rồi, tình trời này mình có học một lần rồi đó. Ai muốn đóng góp về cái hai chữ tình trời này có gì đặc biệt?
Xin chào anh Bảo, chào các bạn đến hôm nay.
Rồi, cô chưa đóng góp để một chút bạn nào đóng góp thêm. Thì cái tình trời này á là cái tình bao la, sâu và rộng, ban chiếu khắp nơi nơi. Thì cái tình trời này là ban chiếu cho mình cái gì? Cái nhất là ban chiếu cho mình cái thân xác di diệu này. Thứ hai là ban chiếu cái không khí để mà hít thở. Rồi thứ ba nữa là ban chiếu cái phương tiện vật chất để mà nuôi sống con người hàng ngày, càng văn minh tiến bộ khoa học. Rồi tình trời cũng ban chiếu cho mình một cái hoàn cảnh. À, thường thường hoàn cảnh là ân sư, thì các cái khí hậu thiên tai bão lụt động đất nắng mưa kích động và phản động mà từ trược đến thanh thì để con người thức tâm để mà đi tu. Và cái điều nữa quan trọng là tình trời cũng ban chiếu cho con người cái pháp tu. Rồi để bạn đạo đóng góp thêm.
Rồi, ai ra muốn nói gì thêm về tình trời không? Tình trời nó như thế nào? Thường thường tình trời người ta nói tình trời như thế nào?
Thì thường nói là tình trời sâu như biển rộng, biển rộng trời cao.
Tình trời là vô cùng phải không? Tình trời là còn nói gì nữa?
Tình trời là tận độ.
Tình trời tận độ là gì nữa?
Tình trời cao đẹp, thật dễ thương. Tình
Đúng
người eo hẹp, khó lường, khó đo.
rồi, tình trời thì cao đẹp không, rồi cái gì khác nữa không, tình trời còn gì khác nữa không, ai có ý nghĩ về tình trời khác không?
Tình là liên hệ với trời, thương là giữ lấy những lời chân ngôn. Dạ, tình là
Tình là
liên
liên hệ với
hệ với trời.
trời ha. Thì bây giờ ở trong mục B8 này cũng có viết nè. Tình trời là gì? Thưa, tình trời lúc nào cũng ban chiếu từ nguy nan khổ cực cho đến sự vinh quang tốt đẹp, khai mở và chứng minh rõ rệt trong nội tâm của vạn linh trong vũ trụ quan này. Thấy không? Thì là hành đời ấy, tình trời ấy là ban chiếu không ngừng nghỉ, vô quái ngại, nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải ban chiếu. Tại tình trời mà không ban chiếu ấy, là mình đâu có sống được. Thấy không? Ban chiếu thứ nhất là thanh khí điển, trong đó nó có không khí động. Không có cái đó thì khó sống lắm. Thứ nhất là ban cho mình thanh khí điển. Cái mà quý nữa là ban cho mình cái xác này, này. Cái xác này tuy nó là cái xác phàm nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt, nhưng mà khi mà mình xuống thế gian này mình có cái xác này để mình ngự ở trong đó, mình học hỏi và tiến hóa là một cái xác vi diệu vô cùng, một cơ thể huyền vi, không có ai có thể chế được một cái cơ thể mà huyền vi, có thể sống mấy chục năm mà nó tự tự động, nhiều cái nó tự động, bị rách miếng da nó cũng tự giá được, tự lành được, phải không? Thành ra cái gì nó cũng tự, một sợi tóc của mình nó cũng có sự nuôi dưỡng mà để cho nó mọc, cái gì nó cũng là huyền diệu lắm, con người ta không có thể nào tạo ra được, chỉ có trời mới tạo được. Cái đó là cũng thể hiện một cái tình trời tại thế. rồi cho mình cái xác, rồi phải nuôi cái xác này nữa chứ đâu có phải để cho nó như vậy không. Cũng ban chiếu xuống cho muôn loài vạn vật sanh trưởng tại thế gian để cho chúng ta có thức ăn mà sống. Mà sống để làm gì? Sống để học hỏi. Học hỏi thì cần cái gì? Cần nghịch cảnh, cần hoàn cảnh tới dạy mình, sắp xếp hết mọi công chuyện tùy theo trình độ của mỗi đứa con mà sắp xếp cho nó những cái bài học tương xứng để cho nó tiến lên, nó thức tâm, nó tiến lên. Mà nhiều khi nó không có chịu học đó, thì nó cũng lùi, mà cũng phải ráng tạo ra mấy cái điều kiện khác. Nếu mà nó lùi, nó tuột xuống quá thì cũng phải tạo ra cái địa ngục để cho dạy nó thức tâm. Thành ra cái hoàn cảnh nào cũng ông trời ông cũng độ hết, chứ không phải là độ mấy người tiến lên, còn mấy người nó không tiến được, không có độ. Hoàn cảnh nào cũng độ hết. Sự thanh nhẹ bất cứ từ đâu đến, đưa đến cũng đều là tình trời hay sao? Đáp: thưa đúng, khả năng từ bi của trời Phật ban cho chúng sanh bất cứ lúc nào, tùy theo tâm tưởng và sự nhận định của hành giả, là tình trời lúc nào cũng sẵn sàng ban chiếu. Rồi hỏi chứ, tình trời cao quý nằm ở nơi nào? Thưa, tình trời cao quý nằm ở nơi ban chiếu và xây dựng, như tạo ánh sáng cho quần sanh cộng hưởng. Tình trời cao đẹp ở nơi nào? Thưa, tình trời cao đẹp ở nơi tâm của người thực hành pháp môn đứng đắn, tự cảm nhận sự quân bình thanh nhẹ lớn rộng của trời đất, khai tâm mở trí cho hành giả tự thức. Nó thành ra mình dọn cái tâm sạch sẽ, mình tu đứng đắn, mình dọn cái tâm quân bình thanh nhẹ, thì chỗ đó là có tình trời giúp cho mình khai tâm mở trí. Tình trời quán xuyến khắp nơi nơi là sao? Đáp: thưa, tình trời quán xuyến và ban chiếu khắp nơi nơi qua nhu cầu cần thiết của trời đất đã hình thành, tạo phương tiện cuộc sống của quần sanh chung hưởng trong xây dựng. Chỉ có người tu mới cảm thức được điều này. Tình trời không bao giờ xa quần sanh, có tu hành sẽ được cứu. Có một bạn đạo mới vô mà không biết là ai chỉ vô, không biết cách mở mic. Bạn đạo mới vô là tên gì vậy? Tôi mở mic rồi đó, trả lời đi.
Em là Linh ở Bình Dương đây anh ơi.
Tại sao mà để cái tên kỳ cục vậy?
Dạ xin lỗi em đang đổi tên, không biết cái máy của em thế nào mà em vô lần này em cũng phải đổi tên cả.
Hay
Em không
quá.
có đổi là nó cứ chuyển qua cái này. Dạ em chờ tí em đổi lên ạ.
Không sao.
Dạ.
À, tình trời. Tình trời cao đẹp ở nơi nào? Tình trời ban chiếu bằng cách nào? Thưa, tình trời ban chiếu trong thanh sáng. Tình trời nằm ở đâu? Tình trời nằm ở nơi thanh nhẹ. Đó, tình trời, nói về tình trời thì nhiều chuyện để nói lắm. Thì bây giờ cho các bạn nghe một hai đoạn có thầy có nhắc đến tình trời.
Tình trời nhưng đất chẳng xa, nơi tâm thanh tịnh mới là chân tu. Cái tình trời tình thương lai láng của hào quang không động chuyển hóa xuống thế gian. Nhưng đất là tạo hóa cho chúng ta thấy việc này việc kia biến chuyển trước con mắt và trong nội tạng, chuyện ăn uống ăn ngủ nghĩa đi đứng đầy này là chi cái nọ là duyên đất, nó đâu có xa, luôn luôn kết tập trong cơ thể chúng ta từ nhỏ đến lớn, nhưng mà cái tình trời là sự thao suốt sáng suốt ở bên trên, cởi mở ở bên trên, không thay đổi, cái đó mới là chân lý.
À, thầy nói gì trong này?
Thầy nói tình trời nằm nằm ở nơi thanh tịnh.
Tình trời nằm ở nơi thanh tịnh là cái sự sáng suốt ở bên trên không bao giờ thay đổi, đó mới là chân lý. À, sự sáng suốt ở bên trên không bao giờ thay đổi mới là chân lý. Tình trời, cho nghe lại lần nữa nha.
Tình trời nhưng đất chẳng xa, nơi tâm thanh tịnh mới là chân tu. À, cái tình trời, tình thương lai láng của hào quang không động chuyển hóa xuống thế gian. Nhưng đất là tạo hóa cho chúng ta thấy việc này việc kia biến chuyển trước con mắt và trong nội tạng, chuyện ăn uống ăn ngủ nghĩa đi đứng đầy này là cái nọ là duyên đất, nó đâu có xa, luôn luôn kết tập trong cơ thể chúng ta từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà cái tình trời là sự thao suốt sáng suốt ở bên trên, cởi mở ở bên trên, không thay đổi, cái đó mới là chân lý.
Tình trời là hào quang không động chuyển xuống thế gian á, chỉ có ông trời mới có hào quang không động chuyển hóa xuống thế gian.
Tình trời, tình Phật đẹp sinh, bình tâm giải nghiệp chính mình phải tu. Tình trời, tình Phật đẹp sinh, nếu mà không có tình trời, tình Phật đâu có cơ tạng, đâu có thể xác của chúng ta, đâu có nguyên khí để hít thở, đâu có vạn vật để cung ứng cho chúng ta có cơ hội ấm no, quần áo, ăn mặc đầy đủ. Bình tâm chúng ta thấy yên, an nhiên, tự tại. Nhưng trời Phật đã vì ta rất nhiều, ta phải bình tâm giải nghiệp, chính mình phải tu, chúng ta phải tu. Không ai tu dùng của chúng ta được. Chẳng còn nuôi dưỡng ý mù, khai thông đời đạo trùng tu hoài hoài, không còn y một. Tất cả chúng ta phải đi tới, phải dấn thân vô, phải tìm hiểu, phải sống trong hoàn cảnh đó mới hiểu cái hoàn cảnh đó. Còn nếu chúng ta không sống hẳn vào đó mà chúng ta dùng lý thuyết của sách vở mà nói sai, phải dấn thân khai thông đời đạo trùng tu hoài hoài thì chúng ta từ xa xưa đã tu, ngày nay mới có cơ hội tái học để tu, thì vì chúng ta tu trở lại mãi mãi như vậy không bị sa đọa nữa, thực hành khai triển miệt mài tự tu tự tiến thanh đại tâm tâm đó. Chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng sự khai triển và không nên tin cậy và tự đắc tự cao, cứ miệt mài tu học tự tu tự tiến mà thanh đại tâm tâm càng tu càng mở thì mới thấy sự sáng suốt thanh nhẹ ẩn tàng trong tâm của chúng ta.
Đây thầy nói gì? Người nói gì trong mình?
Thầy nói là cái câu là bình tâm giải nghiệp chính mình phải tu. Rồi câu nữa là tôi nhớ được là khai thông đời đạo tự tu đời đời.
Như là tình trời tình Phật đẹp xinh, người cung ứng cho chúng ta đầy đủ hết đó, cho để xác, cho đồ ăn, cho mì đủ, cho cái tâm khí điển ban bố cho mình là phải an nhiên tự tại, mình bình tâm lo giải nghiệp thôi, mình chỉ lo tu thôi, và dấn thân vô cái hoàn cảnh hiện hành để tìm hiểu, để tiếp tục con đường tu của mình. Nhưng trời Phật lo hết rồi, bây giờ mình chỉ có tu thôi à, không có lo chuyện gì khác hơn.
Ngày hôm nay chúng ta người Việt Nam có cả đang người trong một khổ thật khổ, bỏ sư ra đi để tìm cái gì đấy? Các bạn rang chỗ vật chất so sánh với thiên hạ vốn không có, chỉ có tâm. Chúng ta có tâm tu học, ngày nay chúng ta có phân đoạn cái gia đình vô vi lớn rộng. Chúng ta hiểu trong cái tình thương yêu vui sống và xây dựng cho nhau bằng trung học chứ không có bằng bằng được một hành động kích phát lẫn nhau, không có gì đó. Tất cả bạn tu vô vi, người nào cũng qua trải qua những cơn thử thách rất nhiều, kích động và phản động. Nhiều người vượt biên đau khổ, không biết ngày mai tôi sẽ đi đến đâu, nhưng mà ngày nay cũng có cơ hội tương ngộ nơi đây. thì mới thấy có tình trời rõ rệt, có diễn yêu rõ rệt của Thượng Đế. Tình thương không bao giờ chặt đứt, bị chặt đứt, trừ khi chúng ta không chịu xây dựng là thôi. Nếu chúng ta xây dựng thì khối tình thương cả này lớn rộng.
Dạ, ở đây thầy nói tình trời sao? Là người tu á, thì mình gặp nhiều khó khăn, nhiều gian nan, nhưng mà tình trời vẫn tận độ, vẫn rõ rệt ha, từ khi mình không chịu xây dựng thôi. Chứ lúc nào cũng có tình trời lo cho mình hết.
Người nào cũng ôm cái xác phẩm, trong cái xác phẩm nó đầy đủ kích động và phản động, tâm dục có đủ chuyện hết, nó lôi cuốn hàng ngày làm cho khối óc mà ổn. Và chúng ta người tu, chúng ta có cái pháp sơ hồn, pháp luân chuyển để xây dựng cho cái óc nó ổn định. Muốn cái óc ổn định, chúng ta phải giữ cho đúng theo cái nghiêm luật, buông bỏ chuyện đạo, thức giác để chân tâm, thì nó mới có sự sanh bất diệt trong mọi thứ. Thì chúng ta mới khai mở cái thức bình đẳng đối đãi với người, và giữa con người và con người có bình đẳng, thật sự khai mở tình thương yêu, thì chúng ta mới thấy rõ cái tình trời khắp các nơi được có hướng độ tâm tiến hóa, chứ không có bỏ một ai. Đó là sự công bằng của bề trên, thức bình đẳng có. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu không nhiều gì, từ từ cũng sẽ gặp hái. Từ năm này tới năm kia đều là những sự kích động và phản động ngay từ trong tâm hồn của chúng ta cho đến gia đình. Xã mọi người đều phải nhận những cái sóng nhỏ tâm chúng ta mới tiến. Có kích động và phản động chúng ta mới thấy rõ, còn lấy quan làm thân thì chúng ta mới tiến. Chúng ta đắm chìm trong sự kích động và phản động, chúng ta không phải người tu. Chúng ta người tu phải rời bỏ sự kích động và phản động, và phải cảm ơn sự kích động và phản động mới lui về thanh tịnh, vô sân, sáng suốt. Ở thế gian này có ai có thể chế các bạn ra được? Khối óc của bạn là tinh vi vô cùng. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy điện não, computer người ta sản xuất cái máy chút xíu điện thôi, không có điện thì nó không hoạt động được. Mà có một chút xíu điện mà nó làm biết bao nhiêu điện, nó thay cái óc con người nhớ đủ điều.
Rồi, đây thầy nói gì?
Thầy nói là cái cơ ôm cái xác phàm này thì có đầy đủ kích động và phản động. Thì mình phải rời bỏ cái kích động và phản động, lui về thanh tịnh.
Ở đây
thì ông thầy nói là tình trời á, lúc nào cũng công bằng hết, độ tất cả mọi người.
Bình đẳng nha. Rồi thầy nói ở đây mình người tu mình phải giữ nghiêm luật gì?
Thầy giữ nghiêm luật là kích động và phản động, rồi lấy quán làm ơn.
Nghiêm luật buông bỏ chuyện đời, thức giác về chân tâm. Cái là nghiêm luật này khó ha, nhưng mà phải nhớ cái trước đã, nhớ là mình có cái nghiêm luật này chứ không phải là không nha. Chứ không phải vô muốn làm gì làm, vô tối ngồi thiền rồi ban ngày làm gì làm đâu có đúng. Mình có nghiêm luật đàng hoàng mà mình không giữ là mình không có tiến được. Mà cái nghiêm luật của mình bây giờ phải nhớ đi, mỗi lần ông nhắc cái gì ráng nhớ cái đó, mấy cái nào quan trọng phải ráng ghi lại. Nghiêm luật buông bỏ chuyện đời, thức giác về chân tâm. Chữ này quan trọng ha. Rồi đó mình chỉ có nói về nghiêm luật đúng giờ đúng giấc thực hành pháp môn thôi. Nhưng mà cái này nghiêm luật cho ban ngày nè. Nghiêm luật buông bỏ chuyện đời, thức giác về chân tâm. Nên là mình luôn nhớ về cái phần hồn của mình. Buông bỏ chuyện đời thì phải quay về bên trong. Tại chuyện đời thì nó chỉ có toàn có kích động và phản động thôi. Nó dậy đầy kích động và phản động, mà nó lôi cuốn cái khóc cái khối óc của mình, nó làm cho cái óc của mình bất ổn. Mình tu là muốn trở về cái sự thanh tịnh, mà ngày nào mở mắt ra mình cũng bị kích động và phản động nó lôi cuốn, nó làm cho khối óc mình bất ổn. Thì giờ mình mượn cái pháp, mình mượn cái những cái để giải, nhưng mà mình cũng phải có cái nghiêm luật trong cuộc sống, là mình phải nhớ cái nghiêm luật là cái gì. Người tu là phải có nghiêm luật, người tu mà không có luật lệ gì hết trơn là muốn làm gì làm á, sống như người đời á thì mình uổng công thôi à, mình không có bao giờ mà mình dìu dắt cho mình tiến được hết. Thành ra phải có nghiêm luật, nghiêm luật buông bỏ chuyện đời, nghĩa là ráng bỏ đi chứ nó bám vô mình lâu ngày lâu tháng quá rồi. Bây giờ muốn bỏ thì cũng khó, nhưng mà mình phải ráng nhớ tới cái nghiêm luật buông bỏ chuyện đời, thức giác về chân tâm, nhớ về cái phần hồn của mình. Tại mình ra đi với cái phần hồn chứ đâu có đi với cái thể xác này. Những cái chuyện tranh chấp, những cái chuyện mê chấp mình đâu có mang theo được. Những cái chuyện giận hờn hơn thua mình đâu có mang theo được. Mình chỉ mang theo một cái phần hồn thanh nhẹ hay là nặng trược thôi. Thì bây giờ mình làm sao cho cái phần hồn mình nó thanh nhẹ. Tại cái ngày ra đi mình đâu có biết ông trời muốn kêu mình lúc nào. Tới hồi ông kêu là nhanh lắm, có khi nhanh lắm. Có khi nó kéo dài nhưng mà có khi cũng nhanh lắm. Mình không có đủ thì giờ để sửa soạn không? Tại khi mà ông kêu rồi á, là mình bị cái gì, cái rắc rối rồi đó. Lúc đó là mình đâu có tu được nữa. Lúc mà ông để cho mình yên á, thì lúc đó mình còn thảnh thơi để mình tu. Nhưng mà khi ông kêu rồi á, ví dụ ông cho mình một cái bệnh á, là lúc đó mình mệt lắm, là mình phải tranh đấu với cái bệnh của mình đó. Thì mình đâu còn tâm trí đâu mà để lo tu luyện nữa. Lúc đó là có bao nhiêu xài bao nhiêu thôi, chứ đâu có làm gì hơn được nữa. Duy trì cho nó không có bị sụt xuống là cũng mừng lắm rồi. Thành ra phải sửa soạn ngay lúc mà mình còn khỏe mạnh. Thời gian nó qua nhanh lắm mà không biết ông trời ông kêu mình lúc nào. Thành ra mình phải giữ cái nghiêm luật. Nghiêm luật là người tu vô vi, nhất là người tu vô vi là trời muốn buông bỏ sự kích động và phản động, lấy quán làm ăn em, xa lánh, mình phải xa lánh cái sự động loạn. Để tránh xa cái sự kích động và phản động tạm bợ của trần trường đời đó. Phải rời bỏ kích động và phản động là chỉ cái nước quay về bên trong thôi, chứ mình hướng tâm ra ngoài là thế nào cũng bị.
Ta có thể nói một câu cho đối phương đau đớn được, nhưng mà đối phương không có cảm thấy gì, chính mình là người đau đớn được. Trước trong chấp mê, chấp mê thì luồng điện của các bạn nó đi xuống, không bao giờ đi lên được. Hòa giải thì tự nhiên luồng điện nó đi lên và thanh nhẹ. Tình trời tốt đẹp, tâm chúng ta phải tốt đẹp, sinh với tình trời mới được. Sự sống của chúng ta không phải là tiền bạc, nhưng mà tình trời đã ban chúng ta. Các bạn ngồi đây có thể thấy thoải mái vô cùng. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì chúng ta phải trở về với sự thanh nhẹ. Trên những vị Phật đâu cần với nhà cửa son son thiếu vàng, không cần. Ngài tu ngoài rừng chắc đạo, chỉ có tâm mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta vẫn vẹn được khối óc và biết rõ chân tâm phải làm sao. Tha thứ và thương yêu, chúng ta khiêu dậy điểm từ bi và học từ bi và thực hiện từ bi, lúc đó mới là thấy rõ sức mạnh. Chư Phật biến người ta hạ hiếp chặt đầu chặt chân thành Phật thôi, bị chặt đầu chặt chân nhưng bây giờ rốt cuộc cũng hồi sinh lại. Sự thật là sự thật, không thể thay đổi được. Ngay những khu vực tập tại họ dùng lý luận mà đè bẹp Phật lý, nhưng ngày hôm nay họ phải hồi sinh tâm thức con người mà biết được thì họ không có theo đuổi và họ buông bỏ rất dễ. Họ giải nghiệp trong của cải thế gian biết là bao nhiêu, đâu có xài hết. Cho nên người tu không phải người ngu. Người tu là người đã nếm qua sự đau khổ, kích động và phản động của tình đời rất nhiều mới là trở về tu. Chúng ta người tu, chúng ta thấy cảnh thiên nhiên hùng vĩ của trời Phật đã là hình thành được mọi việc. Chúng ta phải nói đó mà hòa tan để tìm hiểu.
Rồi, mình còn nói gì? Tình trời to đẹp thì sao? Mình phải sống làm sao mà giữ cho hợp với tình trời. Tình trời lúc nào cũng cao đẹp nha. Mình sẽ sống làm sao mà giữ phù hợp với tình trời. Mình biết khai triển cái tâm tha thứ và thương yêu, mình nói cái lượng từ bi, mình học từ bi như anh trời.
Bây giờ mình tu lập lại trật tự, biết thương yêu cha mình, càng biết thương yêu cha mình và thật sự yêu cha mình, mình là cha. Father, Son, Son's Father. Thấy không? Con nguyện sẽ đi trọn đời, hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về với nhau. Đó là tình người, từ tình người biến thể tới tình trạng. Bây giờ chúng ta tới đây là tình người mà ta tới để nhìn mặt ông ta chưa? Tội nghiệp ông già đi khắp các nơi nói đạo nghe, tới nhìn mặt ông thấy là ông sao? Tình. Rồi mình thực hiện tình trạng. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của dân thân, hy sinh và đạo đức. Chứ nói đạo đức đâu có biết đạo đức là gì. Đã làm nó không biết. Nó hy sinh đâu có biết hy sinh đâu mà biết. Viết thì hai chữ hai lết như vậy là hy sinh đó. À, mấy chữ gom lại vậy thôi. Là cái dấu đó thôi. Cái cuộc thực hành chưa làm, chưa làm. Còn dấn thân. Mà đã dấn thân rồi còn biết. Cái hồn nhập xác là dấn thân rồi. Phải vì cái xác này phải lo cho nó. Từ ăn học làm đúng rồi, nhưng mình chưa hiểu rõ lập lại trật tự thì hiểu không? Mà hiểu rõ đó là hạnh phúc vô cùng, triều nguyên sung sướng được làm con người, vinh hạnh có một sắc vi diệu vô cùng, thế gian không có ai có thể chế tôi ra được. Cha mẹ tôi sanh tôi ra mà kêu chế lại một ông hoành nữa là chế không nổi, em khó gì hả, không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí nào và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình, từ đi con manh áo quần áo tới xã hội cộng đồng cũng vì mình. Trời đất thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, vì cái tội hồn này mà phục vụ thế giới. Thì cái tội hồn này phải phải ăn năn sám hối mới tiến qua lên, giải nghiệp tâm về một trở về một vị Phật. Thì lúc đó bắt đầu làm việc cho thượng đế. Chưa thi tú tài muốn lên đại học à?
Yeah, ở đây là nói gì? Từ tình người mình học để trở về với tình trời. Mà tình trời là phải dấn thân hy sinh và đạo đức. Nha, dấn thân thì thầy nói vô cái thể xác này là đã dấn thân vô đây. Phải học nữa. Thì anh trời ông đã, trời đất đã vì mình, thiên thượng nhân gian như ngã độc tôn, nhà trời trên trời dưới đất đều cung ứng cho mình đầy đủ thiên thượng để cho mình học hỏi và tiến hóa, chỉ một mình thôi. Thì bây giờ mình phải ráng mình tu để mình trở về, mình đóng góp với ông trời, thì lúc đó mình mới hiểu được cái tình trời như thế nào. Rồi bây giờ mình trở lại bài thơ nha. Tình trời ban chiếu thông đường đạo làm sao? Tình trời ban chiếu thông đường đạo. Anh muốn đóng góp.
Dạ, ông bà nào đóng góp em xin đóng góp theo cái hiểu của em. Thì nói về tình trời ban chiếu hồi nãy giờ anh giờ cũng mở băng và anh cũng nói khá đầy đủ rồi. Thì đầu tiên ông cũng ban chiếu cho mình có một cái thể xác này, có cái phần hồn này nhập vào thể xác này. Cái hai nữa ông cũng ban chiếu cho mình, không phải riêng cho mình không mà muôn loài vạn vật có một cái thanh khí điển để mà sống, và cộng thêm cái những cái nhu cầu cần thiết trong cái cuộc sống mình hàng ngày, rồi cộng thêm cái sự kích động phản động rồi ông cũng cho mình xuống xuống đây biết bao nhiêu cái mẫu đạo để cho mình thức tâm. Mà nếu mà nói cái đó là cái ông ban chiếu cho mình quá nhiều rồi, ưu đãi nhiều rồi, mình nó ban cho mình xuống đây để mình học hỏi, để mình tiến hóa thôi. Nhưng mà tùy theo cái tâm thức và tùy theo của trình độ của mỗi người, mà nếu nhận thức được á thì mình lo quay về bên trong, mình lo tu sửa đó, ôm một cái pháp nào đó. Chứ mình không phải riêng cái pháp vô vi, nhưng mà đối với mình thì mình ôm được cái pháp vô vi này, cái đường lối này á, thì mình cũng quay về trong, mình lo mà tu sửa thân tâm, thì mình lo mình tu sửa được á, thì mới thông hiểu được cái đường đạo, để mình nó biết mình từ giả bớt cái những cái trần trược của đời, mà mình quay về mình lo sửa tâm thân, lo sửa cái luồng điển của phần hồn để mà tiến hóa trở về con đường đạo. Em xin hết.
Ừ, cảm ơn anh. Thì đó cũng như anh Tiến nói, trình trời ban chiếu cho mình đầy đủ hết á, để cho mình học hỏi và mình thức tâm. Mà nãy trong mấy cuộc văn thầy cũng có nhắc là mình phải ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối là mình đã thức tâm rồi đó, mình thấy rõ là mình đã hoang phí thời gian và của cải của ông trời quá nhiều, tại mình làm những chuyện tạm không có cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn, mà chỉ tạo động cho mình thôi, là mình hoang phí tiền của nè, hoang phí thời gian, hoang phí điện năng nè. Ông trời cũng cho mình điện năng mà mình cũng hoang phí luôn. Mình quá bận rộn với chuyện đời á thì mình phải tiêu hao, mình lo những cái chuyện mà không cần thiết là mình phải tiêu hao, thành ra mình hoang phí đủ thứ hết trơn. Ông thì ông cho mình đầy đủ hết mà cái gì mình cũng hoang phí, tiền của thế gian cũng hoang phí, điện năng cũng hoang phí, lo hướng ngoại không à. Thành ra mình bị tình đời nó lôi cuốn, thay vì ông ban chiếu cái đó để cho mình học hỏi, khai thông trí tuệ, khai thông khai trí mở tâm, lập lại trật tự, khai trí mở tâm, quay về bên trong, lui về thanh tịnh, thì lúc đó mình mới có cơ duyên mà hiểu thông được con đường đạo là con đường gì. Đạo là con đường quân bình ở trong tâm của mình, mà muốn được quân bình á thì mình phải lập lại trật tự, mình giải hết cái sự động loạn, mình đừng có rước vô thêm nữa, thì lúc đó mình mới thanh tịnh, rồi mình mới quân bình, rồi mình mới thanh tịnh. Mà quân bình đó là hiểu thông hết bề mặt cũng như bề trái, thì mới tìm được con đường đạo mà đi, con đường thanh nhẹ mà đi, chứ không phải là con đường động loạn. Thành ra thầy mới nhắc mình là phải giữ nghiêm luật, rời bỏ chuyện đời. Tại chuyện đời nó bản chất của nó là kích động phản động, không có bao giờ yên, thì các bạn nhìn lại thì thấy rồi. Khi mà mình hướng về chuyện đời á, thì không chuyện này cũng chuyện khác, nó luôn luôn nó xoay chuyển trong cái định luật kích động và phản động. Mà cái kích định luật kích động và phản động á, ông trời ông muốn đem xuống dưới này á, là trong đời đã bắt buộc phải có, để làm chi, để nhắc nhở mình là mình phải lui về thanh tịnh. Mà nhiều khi mình bị động loạn á, là mình nhào ra mình ăn thua đủ á, thì mình bị động loạn thêm, nó càng ngày nó càng lôi cuốn mình thêm, thay vì mình lui về thanh tịnh, mình lo mình niệm Phật, mình đã tiếp tục mình hướng ngoại, mình tranh đấu với nó, thì nó là bất diệt mà lúc nào nó cũng còn tồn tại, thành ra không bao giờ dứt được. Mà cái luật ông trời đưa ra là kích động và phản động để cho đẩy lui mình trở về với thanh tịnh, mà mình không làm á thì không bao giờ mình thông được con đường đạo của mình á. Mình không có thông được con đường đạo, bây giờ cho mình ngồi thiền cách mấy mình cũng không đi đâu được, mình đâu có biết đường đâu mà đi. Nên phải thông thông hiểu con đường đạo, tự giải phân minh đường xích đạo. Làm sao tự giải phân minh đường xích đạo?
Em cũng xin đóng góp. Thì
Ừ.
cũng như cái câu trên hồi nãy anh nói là mình hoang phí, em mới nhớ một cái câu thầy nói như thế này. Thầy nói tôi đâu có đem cái gì của tôi trao cho các bạn đâu, tôi lượm những cái của các bạn hoang phí buông bỏ mà tôi sắp xếp lại cho có trật tự rồi tôi trao lại cho các bạn. mà các bạn còn từ khước nữa đó, thì như vậy là ông thầy cũng trao cho mình mà tới bây giờ mình cũng chưa lặp lại được cái gì hết đó. Như vậy là rõ ràng mình xài phí của ông trời mà mình bây giờ thầy cũng sắp xếp lại cho có trật tự mà ông trao cho mình mà bây giờ mình còn chưa chịu mà nghe theo để mà mình chấp hành để mình tu sửa. À, thì nói cái câu đó là cái câu trên cũng như hồi nãy anh nói là mình đã là quan phí đó, còn bây giờ cái câu là tự giải phân minh đường xích đạo thì em nghe cái chữ đường xích đạo này nó cũng hơi khó. Thì bây giờ tự giải phân minh mình đã hiểu rồi, mình đã quay về bên trong mình tu sửa. Tự giải là theo tự giải cái gì? Tự giải là vui buồn mê chấp trong cái nội tâm nội thức của mình phải bỏ hết cái đó. Mà mình bỏ được rồi á thì cái từ tâm lẫn thân nó thanh nó sạch rồi, mình mới sáng ra, mình mới phân minh để được cái đường xích đạo. Thì theo em nghĩ á, nếu mà nói về cái đường thiên xích á thì mình nói về cái đường phát triển của cái phần hồn, mà đây nói về cái đường xích đạo thì em nghĩ rằng cái đường xích đạo này á thì nói nếu nói về cái vũ trụ á và trái đất á thì nó là cái đường phân hai của hai cực. Mà nếu nói về trong cái bản thể đối với người tu này, em nghĩ rằng cái đường xích đạo này là phân ra giữa thanh và trượt và hồn và xác. Thì em nghĩ vậy, không biết có đúng không thì nhờ anh Bảo giải thêm, em xin hết.
Cảm ơn anh. Tự giải thì khi mà mình biết được con đường đạo rồi là cái tính quân bình đó, là cái sự trần trượt nó làm cho mình mất quân bình, sự mê chấp nó làm cho mất mất quân bình, sự vui buồn ở thế gian nó làm cho mình mất quân bình. Nào, có thì vui, không có thì buồn. Thì đó, thì nó, cái thích thì không thích, cái vui thích thì vui, không thích thì buồn. Thì mấy cái đó nó làm cho mình mất quân bình, là mình không có đi trên con đường đạo được. Thì giờ mình phải giải những cái sự trần trượt nó ra, những cái sự mê chấp, nhìn tiếng nói những cái sự mê chấp, những cái sự vui buồn nó mình giải nó ra, thì lúc đó mình mới trở về cái sự quân bình, mình mới có chút sáng suốt. Khi mà mình có sáng suốt rồi mình mới phân minh được, phân một cách sáng suốt được. Cũng như cái đường xích đạo là cái đường mà tưởng tượng nó ngăn chia giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu, cũng như trên trái đất của mình vậy, là cái đường mà tưởng tượng mà nó nằm ở giữa, nó chia phân hai, phân nửa, nửa phía Bắc, nửa phía Nam. Cái đó là cái đường tưởng tượng như vậy. Rồi bây giờ mình đem cái này vô cái đường đạo. Con đường xích đạo là con đường nó phân ra rõ rệt giữa hai bên, là bên thanh với bên trược, bên tối với bên sáng, bên động với bên tịnh. Con đường đó là con đường gì? Là con đường trung dung. Trung dung đó, nó không có nghiêng bên này mà nó không nghiêng bên kia, con đường đó là ở giữa. Mà mình muốn đi con đường ở giữa là mình phải thông hiểu minh thiện, minh ác. Mình biết cái thiện là cái, ác là cái gì, mình biết cái động và cái tịnh là cái gì, mình biết cái tối và cái sáng là như thế nào. Thì cái đó mình đã dấn thân vô đời, mình học rồi, mình đã đụng chạm rồi, bây giờ mình đi ra thì mình đã nếm rồi, mình đã nếm cái sự trần trượt động loạn là cái gì. Bây giờ mình tiến về thanh rồi, mình biết cái thanh với cái trượt nó khác nhau chỗ nào. Đó là con đường trung dung ở giữa đó, chia ra hai khối. Ở thế gian này á, là nó quản lý bởi âm dương, bên âm bên dương, bên tối bên sáng, bên động bên tịnh. Đó là cái nguyên lý âm dương. Nhưng mà cái đường xích đạo là cũng như con đường trung dung để dắt mình đi cái sự tiến hóa, mình không nghiêng bên nào, mình đi giữa. Mình muốn đi giữa là phải thông hiểu, thông hiểu rồi mới giữ con đường giữa trung dung mà đi được. Thành ra mình phải thông đường đạo là vậy, con đường đạo là con đường trung dung. Trời cũng ban chiếu cho mình những bài học đúng để cho mình quay đầu trở lại, thì mình mới trở lại con đường trung dung mình đi, mình không có bị mà lôi cuốn nữa. Thức giác chính mình thông mọi nẻo. Tại sao nó thức giác chính mình?
Em cũng xin đóng góp. cái câu là thức giác chính mình thông mọi nẻo. Thì cái câu này á, mình là cái người tu rồi mà mình ý thức được bước vào trong đạo, mình muốn thông được mọi nẻo. Thông đây là mình hiểu biết, thấu hiểu được mọi nẻo, thì ở ngoài đời hay là trong tâm thân mình cũng vậy. Thì mình tự thức giác, mình tự sửa lấy mình, chứ không có ông Phật nào mà sửa cho mình hết. Chính ông thầy, ông là người thành công đi trước, thì ông đem cái chân lý và cái đường lối tu học ông cũng để lại, ông nói cho mình nghe, chứ ông cũng đâu có rước mình đi. Cho nên nó bây giờ mình muốn thông tất cả mọi nẻo này á, thì mình phải dấn thân trong trong đạo pháp, mình lo hành trong đạo pháp. Thì á, mình hành một cách đúng đắn, nghiêm túc, nghiên cứu pháp lý rõ ràng rành mạch, khai thông cái chân lý của thầy. Thì nếu nói về bên trong bản thể á, mình thông, mình hành đó, hành những cái pháp nào, thì pháp thì có ba pháp đó, và cộng thêm cái tâm pháp nó niệm Phật, mình cố gắng mình hành cho đúng, nghiêm túc, đàng hoàng, thì mình tất cả mình khai những cái cơ tạng thần kinh nẻo hóc trong bản thể mình, hạ trung thượng, hoặc là ngũ tạng khai thông, nhâm đốc tương thông, ví dụ vậy. Còn ngược lại đó là bên bên trong, còn bên ngoài này á, là thông mọi nẻo, thì tức giữa đời và đạo, sự kích động của đời và sự kích động của đạo, mình cũng phải biết để mình lo, mình uyển chuyển để mình lo, mình tu sửa. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì bây giờ mình tu á, là mình phải có những giây phút mà thức tâm rồi đi tới thức giác. Thì thức tâm hồi nãy á, khi mình thức tâm là hồi cái chuyện mình làm bình thường hồi đó giờ á, mình thấy cái chuyện nó thông thường không có gì, mình cuộc sống của mình sống như vậy, mình có những cái tập quán đó, mình có những cái tánh đó, mình sống quen với nó rồi á, thì mình thấy nó nói với mình là một, không có gì xa lạ hết. Nhưng mà một khi mà mình được một chút thanh tịnh, một chút sáng suốt thì mình mới bật ra mình nghe những lời của ông thầy nhắc nhở, thì lúc đó mình mới thức tâm mình nói cái chuyện này hồi đó giờ là mình làm nó sai, mà mình không thấy, mình không hiểu, mình không thức. Bây giờ mình thức tâm rồi, mình thấy cái chuyện này hồi đó giờ mình thả lỏng vậy nó hư rồi, làm sao mà mình đi tới nơi được, mình thấy rõ cái chuyện đó nó sai rồi, là thức tâm á. Cái chuyện hồi đó giờ mình không thấy mà bây giờ mình thấy nó sai là mình đã thức tâm. Thức tâm thì nãy thầy có nhắc đó, mình phải có ăn năn sám hối. Ăn năn là mình tiếc quá, tại sao hồi đó giờ mình không có hiểu sớm đi nữa, để đừng có mất thì giờ mà mình lâm vào cái cảnh này. Sám hối thì bây giờ mình nguyện với cái tâm mình nói thôi bây giờ phải ráng tu sửa, không có tái phạm cái sai lầm này nữa, thì đó thì mình sửa được một chút á, là mình tiến được một chút, mình sửa được một cái á, là mình tiến được một bước. Đừng có chê, đừng có nói tôi phải sửa hết tôi thành Phật, không phải. Từ từ, cái từ điểm nhỏ mình sửa được một cái là mình tiến được một bước. Thành ra thầy nói tu mà không sửa là không có tiến, mà mình muốn tiến á là phải sửa, mà muốn sửa là phải thức tâm, ăn năn, sám hối rồi mới sửa được. Đâu phải nhiều khi mình sửa nhiều lần mới được chứ, như đâu phải sửa một lần là xong đâu. Thành ra phải thức tâm và phải có cái giai đoạn ăn năn sám hối, lúc đó nó mới thấm cho vạn linh trong này, nó cũng đồng hiểu như mình đó, để cho nó có cơ hội thấm. Chứ mình thức tâm mình thấy tôi thấy là tôi làm sai rồi, tôi ngày mai nếu mà trong này nó không hiểu á thì nó vẫn tiếp tục tái phạm, phạm rồi tái phạm, thành ra không có sửa được. Mà khi mà mình sửa được á là nhất quyết là mình không có làm lại cái chuyện đó nữa, là kêu là mình đã sửa được rồi, sửa rồi á là không có tái phạm cái lỗi đó nữa, đúng không? Thành ra mình sửa rồi mà mình tái phạm lại là mình đi tuột xuống rồi. Cũng như mấy người mà đang ăn chay mà bỏ đi ăn mặn á, là cũng như là mình tuột xuống rồi. Mình đã sửa được cái miệng mình một phần mà bây giờ mình không có tiếp tục, mình thả lỏng thì nó tuột xuống lại. Nên thức giác chính mình là mình hiểu, phải hiểu rõ mình. Mình tu để hiểu rõ mình, chính mình là hiểu rõ. Nãy thầy có nói á, khi mà mình hiểu rõ cái tiểu thiên địa này, mình hiểu rõ cái bên trong này là mình tiến nhanh lắm. Mình hiểu biết ở trên bên trong này nữa, hoạt động như thế nào, chỗ nào trì trệ, chỗ nào được thông hiểu thì mình phải lo chăm chút mỗi ngày vậy đó. Thì lúc đó mình mới từ từ mình mới hiểu chính mình, chứ đâu phải dễ hiểu chính mình bị nó gạt nhiều quá, phỉnh phờ nhiều quá, bên trong này nó gạt mình nhiều quá, thành ra mình đâu có còn thấy mình nữa, mình không thấy con người thật của mình như thế nào và chúng sanh ở bên trong này nó như thế nào mình không hiểu. Thành ra khi mình hiểu được chính mình đó, thì mình mới thông, phải thông mọi nẻo, như là tất cả những cái điểm nào trong tiểu thiên địa này mình cũng phải thông hết, cái nẻo hóc nào mình cũng phải khai thông hết, mình phải khai thông từ nẻo hóc ở bên trong thần kinh khối óc của mình, những cái nẻo hóc ở bên trong là phải khai thông hết cho nó sáng lên. Thì lúc đó đó mình mới tiến được thức giác chính mình, thông mọi nẻo, mình thông ở bên trong đó. Thì tất nhiên là mình có sự sáng suốt rồi, thì mình nhìn bên ngoài mình dễ phân minh hơn, mình có sáng suốt mình mới phân minh, mà ở bên trong thì mình chưa có khai sáng đó, thì làm sao mình phân minh được mọi sự việc nó đến với mình, hàng ngày biết bao nhiêu chuyện nó đến để cho mình giải quyết. Mà nếu mà mình không có đốt được cái ngọn nến ở bên trong này, ngọn đèn bên trong, hương đăng ở bên trong này, làm sao mình có đủ sáng suốt mà phân giải mọi sự việc theo cái tâm đạo, chứ không phải theo cái trí đạo, chứ không theo cái trí đời. Mình muốn có cái trí đạo là mình phải khai mở, mình mới có cái trí đạo. Có trí đạo thì mình giải quyết mọi chuyện nó đều thông suốt và thanh trở về cái sự thanh nhẹ. Hướng thanh khai triển tự tâm hành. Là sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Hướng thanh khai triển tự tâm thành, em cũng nói theo cái hiểu của em. Thì hướng thanh đây á, là nói về cái phần hồn đang lo tu sửa. Thì như vậy mình muốn được cái hướng, cái phần hồn mình mà luôn luôn được hướng thanh á, thì tâm mà tâm thành của mình á, mình phải thành thành thật với chính mình trong cái tu hành. Là có nghĩa là mình không lừa dối với cái bản thân mình, mà mình phải quay về trong mình thật thà, dũng mãnh trong cái tu học. Nghiêm lực, thầy có nói hồi nãy cái câu là nghiêm lực trong tu học. Đó, nghiêm lực buông bỏ chuyện đời, thức giác về chân tâm. Đó, thì như vậy á, mình phải nghiêm lực buông bỏ chuyện đời, thức giác về chân tâm. Như vậy mình mới khai triển được. Mình lo mình tu sửa thì mình mới khai, cai đây là khai mở những cái nẻo hóc lố bịch của bên trong mình, khai thông ngũ tạng, khai thông hạ trung thượng được quy nhất. À, triển đây là mình phát triển cái phần tâm linh mình càng ngày càng hướng thượng đi lên, thì lúc đó mình mới có sự thanh nhẹ trong cái tu tập. Thì từ chỗ đó mình mới càng ngày càng được thanh nhẹ, càng ngày mình càng được hướng thượng đi lên. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì mình tu vô vi là mình phải hướng thanh mà mình tu nó mới tiến, còn mình hướng về trượt mình tu là nó lôi cuốn mình đi xuống luôn. Mà bây giờ cái vấn đề hướng thanh á là mình phải hướng hướng về cái trung tâm bồ đầu của mình, rồi từ đó mình mới hướng về cái cõi thanh được. Mà hướng về cái trung tâm bồ đầu của mình á, mà mình muốn hướng được về cái trung tâm bồ đầu của mình á, thì mình phải giải bớt cái sự trần trược, mình hướng hướng nội rồi mới hướng thượng được, còn mình hướng ngoại á thì nó lôi cuốn mình đi ra ngoài, cái sự động loạn nó lôi cuốn mình cuốn cuồng đi ra ngoài á, thì khó mà nó hướng thượng, hướng thanh hướng thượng. Hướng thanh hướng thượng là mình phải được thanh, cái luồng điển của mình nó phải thanh mình mới hướng thanh được, mà cái luồng điển mình bị trần trượt quá thì mình đâu có hướng thanh được, bao phủ mình rồi. Thành ra mình phải thanh lọc, thứ nhất là phải đóng bớt cửa thế gian lại, rồi lo giải ra, lo quét dọn ra, thì từ từ nó mới thanh nhẹ được. Thanh nhẹ rồi mình mới hướng thanh, mình mới khai triển cái, mình mới khai triển bên trong được, mình mới đem ánh sáng càng ngày vô càng nhiều thì mới khai khai triển được, mở ra cái sự tâm tối của mình. Tự tâm mình hành, tự tự cái tâm mình phải lo giải quyết cái chuyện đó. Mình ra cả một cái hành trình tiến hóa chứ không phải hai chữ hướng thanh. Hồi xưa thì mình đọc thì mình thấy là hướng thanh đi, hướng thanh hướng về trời Phật thôi mà đâu phải dễ. Mình đã đi trong con đường đó rồi, mình thấy nó phải nhiều giai đoạn mà mình nên đòi hỏi, mình phải có nghiêm luật. Nghiêm luật cũng như là cái giới của người tu vậy đó, là mình không có được nên phạm, mình không có được phạm cái giới đó. Mình giữ nghiêm luật nghĩa là mình không có phạm cái giới đó. Nhưng nghiêm luật của thầy nhắc ở đây là phải buông bỏ chuyện đời, tiến về chân tâm. Mà bây giờ buông bỏ chuyện đời là mình phải đóng bớt cửa thế gian là mình mới buông bỏ chuyện đời, chứ cái chuyện gì mình cũng nhào ra hết trơn, nhiều chuyện nó không phải cần thiết để cho mình phải giải quyết. Nhiều chuyện nó cần giải quyết thì mình giải quyết xong rồi thôi, còn nhiều chuyện của ai đâu mình cũng đem vô tâm rồi mình rước thêm những cái sự trần trượt vô mà nó không có hữu ích gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn của mình nữa. Thì mình đâu có hướng tâm khai triển tự tâm hành được đó. Thì trình trời ban bố cho mình phải sống sao mà cho thích hợp với tình trời, xứng đáng với cái tình trời. Thành ra mình phải lo tu, là tu là hướng về và giữ nghiêm luật lo tu, thì lúc đó mình mới xứng với cái tình trời ban ban chiếu và giúp đỡ cho mình không ngừng nghỉ. Rồi câu thứ nhất, dùng là câu thứ nhất đi ha.
Câu số 1 hỏi: muốn tự sửa thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn tự sửa thì phải thực thi nghiêm luật vô sanh bất diệt mà tiến thân. Kệ: pháp môn thực hiện rất chuyên cần, trí não phân minh tự xét phân, đời đạo bao lần xây dựng tiến, tâm thân an lạc tiến lần lần.
Muốn tự sửa thì phải thực thi nghiêm luật vô sanh bất diệt mà tiến thân. Ở đây thầy nhắc tới nghiêm luật nữa này. Kệ pháp môn thực hiện rất chuyên cần, trí não phân minh tự xét phân, đời đạo bao lần xây dựng tiến, tâm thân an lạc tiến lần lần. Muốn tự sửa thì phải làm sao? Thì muốn tự sửa thì phải thực thi nghiêm luật vô sanh bất diệt mà tiến thân. Nghiêm luật vô sanh bất diệt là cái nghiêm luật của phần hồn. Khi mình nhắc tới vô sanh bất diệt là cái nghiêm luật của phần hồn. Mà phần hồn nó cần cái gì? Cái phần hồn nó cần cái sự thanh nhẹ. Thành ra mình phải bỏ bớt cái chuyện động loạn là vậy. Sửa, sửa làm sao cho càng ngày mình trở về với cái sự thanh nhẹ, mình tiến về cái chân tâm. Nghiêm luật của mình là bỏ chuyện đời đó, mình hướng về cái chân tâm mà mình thực hành đó. Thì mình hướng về cái chân tâm đó là mình hướng về cái phần hồn vô sanh bất diệt. Và tiếng không, mình sống ở thế gian qua cái thể xác này, nhưng mà lúc nào mình cũng nghĩ cho cái sự tiến hóa của phần hồn của mình. Mà muốn nghĩ cho sự tiến hóa của phần hồn của mình đó, thì phải làm tất cả những cái gì giúp cho nó thanh nhẹ. Đừng có làm cho nó bị trì trệ và nặng trược thêm. Đó, mình sống trong cái cõi nặng trược mà mình không có được rước cái sự nặng trược. Cái đó là cái bài thi của một cái người tu ở dưới thế gian, sống trong cảnh động mà không được động. Thấy không? Này có làm câu thơ: biển động bên ngoài tâm vẫn tịnh. Là bên ngoài cái biển nó vận động liên tục, nhưng mà cái tâm mình vẫn tịnh, là tại vì mình không có hướng ra, hướng ra ngoài. Nó động là cái chuyện nó bên ngoài nó phải động mà mình không theo nó. Mình ở bên trong á, thì tâm mình vẫn giữ được cái tịnh, mình lui về thanh tịnh thì mình mới giữ được tịnh. Thành ra thầy mới nói là biển động bên ngoài tâm vẫn tịnh, hướng về sư Phật sống thanh cao. Thì mình tịnh đó mình mới hướng về sư Phật được. Mình nghĩ chiêm ngưỡng những cái sự thanh nhẹ, mình nghĩ tới những cái cảnh thanh nhẹ thanh thoát ở bên trên, thì lúc đó mới, lúc đó mình sống mới thanh cao được. Cái tâm hồn của mình nó không có bị bận rộn bởi những cái chuyện trần trược nữa. Pháp môn thực hiện rất chuyên cần đó. Cái pháp môn thì mình cần phải chuyên cần là cái đó, cái phương tiện để cho mình tự giải mà. phương tiện để khứ trược lưu thanh thì mình phải chuyên cần lắm, chứ mình làm giải đãi thì mình không có giải được bao nhiêu. Trí não phân minh tự xét văn là mình ngoài cái pháp môn mà mình hành á, mình cũng phải dùng cái trí ý của mình, phải dùng cái trí não của mình, cái sự sáng suốt của mình nó phải phân minh để cho mình tự xét và phân cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết, đường nào phải đi và đường nào nên nên bỏ. Thành ra cái trí não của mình nó sẽ giúp mình phân minh tự xét phân. Đời đạo bao lần xây dựng tiến, đời đạo bao lần xây dựng tiến, là mình đã luân hồi không biết bao nhiêu kiếp rồi. Đời với đạo rồi công kiếp này cũng vậy, đời với đạo đã bao lần bao nhiêu lần xây dựng cho mình tiến, qua những cái bài học, qua những cái kích động và phản động, qua những nghịch cảnh, là những ân sư tới xây dựng cho mình tiến, chờ mình biết lấy quán làm ân thì cái đó là mình đã tiến được, mình hiểu cái bài học đó mình mới lấy quán làm ân được. Tại vì những cái kích động, những nghịch cảnh đó mà nó cho mình thấy được cái sự sai lầm của mình để mình sửa, là mình đã lấy quán làm ân. Mình nhờ cái nghịch cảnh đó mình mới sửa được, mình mới thoát ra được cái câu lấy quán làm ân. Nhờ người đó tôi mới thấy được cái sự sai lầm của tôi, cái sự thiếu sót của tôi mới sửa. Tâm thân an lạc tiến lần lần, thì lúc đó cái tâm thân mình nó an lạc rồi, nó tiến từ từ, nó tiến lên càng ngày càng an, càng ngày càng vui. Nhưng mà tâm thân an lạc tiến lần lần. Rồi câu số 2.
Câu số 2 hỏi: tại sao người đời thích người tu? Đáp: thưa người đời thích người tu là vì người tu thực hành thiền, tự diệt tham sân si hỷ nộ ái ố dục, đáng tin cậy hơn người phàm. Kệ: bố thí chơn ngôn uyển chuyển tồn, sai lầm tự sửa giữ phần hồn, trong không mà có tình giao cảm, rõ lẽ trời ban tránh ác ôn.
Sao người đời thích người tu? Người tu á, thực hiện hành thiền á, mà đúng á, là từ từ nó diệt cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục, là tại vì nó thức tâm rồi. Nó khi mà nó trở về với lui về sự thanh tịnh á, nó giữ cái nghiêm luật tu hành á, thấy không? Thành ra người tu mà nói tu mà không giữ nghiêm luật tu hành á, thì cái đó không phải người tu. Người tu là phải có nghiêm luật tu hành, phải giữ giới, nhưng là không có làm cho mình tâm thân mình động loạn. Mà những cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục này á, là toàn những cái thứ mà nó làm cho mình động loạn không. Bây giờ các bạn xét lại từng chữ, cái nào nó cũng làm cho mình động hết, thấy không? Còn mình nghiêm luật á, là mình không có được động, nghĩa là mình phải diệt mấy cái đó hết cho mình mới không động. Không tham nè, không si nè, không không sân nè, không si mê nè, không vui nè, không có bực mình nè, không có yêu nè, không có xấu xa nè, không có dục nè. Đáng tin cậy hơn người phàm. Những cái thứ mà tham sân si hỷ nộ ái ố dục đó, là những cái thứ mình không có mang theo được. Phần hồn ra đi không có mang theo những cái thứ này được. Mà những cái này nó có thể làm cho phần hồn đi xuống. Tại cái sự nặng trược đó, lôi cuốn phần hồn đi xuống. Khi mà phần hồn mãn khóa rồi đó mà còn ôm cái này nhiều quá là nó đem mình đi xuống. Thành ra bây giờ mình phải lo giải bớt đi, mình phải nghĩ tới cái ngày mà giờ phút lâm chung của mình, chứ ai cũng phải trải qua. Mà giờ phút lâm chung mà mình nặng nề á, thì mình đi đâu thì mình biết rồi, mình đâu có ai muốn. Mình đã có đủ khổ trong kiếp làm người này rồi, mình đâu có muốn mà tiếp tục khổ nữa, mình muốn thoát chứ. Bố thí chân ngôn uyển chuyển tồn, bố thí chân ngôn uyển chuyển tồn, thì những người tu mà thanh nhẹ thì có thể bố thí chân ngôn, nói những cái lời chân lý không bao giờ thay đổi, uyển chuyển để tồn tại. Sai lầm tự sửa giữ phần hồn. Sai là nếu mà mình có sai thì mình lo mình tự sửa, không có, đó là mới là người tu. Người tu mà không có biết sửa mình á, thì đâu có gọi là người tu. Nếu mà mình cho mình là người tu là ít nhất mình cũng phải lo sửa mình và đã sửa được những cái gì, những cái sai lầm của mình phải sửa để giữ cho cái phần hồn nó thanh nhẹ. Trong không mà có tình giao cảm thì mình thấy mình sửa mình vậy á, mình không có gì hết, nhưng mà trong không mà có tự nhiên mình thu hút, mình giao cảm được những người khác trong cái sự thanh nhẹ, trong cái luồng điển thanh nhẹ đó, tự nhiên nó có cái tình giao cảm, mình gặp người đời tự nhiên họ thích mình, là nó có cái sự giao cảm của sự thanh nhẹ. Rõ lẽ trời ban tránh ác ôn, mình hiểu những cái nguyên lý trời ban cho mình đó, thì tự nhiên mình phải trở về cái con đường thiện chứ. Thành ra mình phải tránh những cái sự ác ôn trên đời này mình không có đạm tới. Người tu là chỉ làm việc thiện thôi chứ không có làm việc ác, trở nên một thiện nhân. Rồi tiếp tục.
Câu số 3 hỏi: ở đời này có những loại người thích phóng đại và phê bình người khác bằng ác ý, tưởng lầm chính mình là người tốt. Tại sao? Đáp: thưa loại người ganh tị là loại người thiếu trí, chỉ có phá hoại chứ không bao giờ xây dựng được. Kệ: phê bình thiên hạ chẳng phân minh, chính họ không tu không rõ mình. Ác ý không thành tâm loạn động, tự mình bôi nhọ chẳng còn xin.
Đó, thì những cái người mà nó ganh tị là những cái loại người thiếu trí. Thiếu trí là cái trí nó không có mở, nó hiểu rất là ít, nó không có hiểu nhiều, nó không có hiểu rộng được, nó tưởng cái đó là tốt, là lại ngồi thiếu trí. Nếu mà cái trí không được khai mở thì là người thiếu trí. Thì mình tu ở đây mục đích là cái gì? Để khai tâm mở trí, càng ngày mình càng hiểu chân lý nhiều hơn thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ mở rộng hơn, mình không có nghĩ những cái chuyện eo hẹp ganh tị. Mình không hiểu luật trời á, cho nên mình mới ganh tị. Mình thấy người ta có xe hơi nhà đẹp á, mình ganh tị là tại vì mình không hiểu luật trời. Ở dưới thế gian này không có cái gì bất công hết trơn, tất cả nằm trong định luật của nhân quả, của vay trả, không có gì mà sai hết trơn. Thì tại mình không hiểu, mình mới đem cái tâm mình ganh tị, mới tại sao tôi không có mà người kia có. Thì tại vì mình không có làm phước nhiều, mình không có tu nhiều, cho kiếp này mình không có được cái gì mà để, không có đủ phước để hưởng được cái gì hết. Cho nên đó mình phải, nếu mà cái người mà hiểu đạo rồi chỉ lo tu để trách mình để sửa thôi, còn cái người không hiểu đó, thì nó đâm ra cái tâm ganh tị là gì, nó không hiểu gì hết, thiếu trí mà đâu có hiểu gì. Thì nếu mà một cái tâm mình ganh tị, trước hết là mình phải phá hoại mình trước, làm cách cho cái tâm mình khổ động và không bao giờ xây dựng được cái gì hết. Phê bình thiên hạ chẳng phân minh thì tối ngoài chỉ có hướng ngoại và phê bình thiên hạ, là cái thức hòa đồng không có thì mới đi phê bình người khác. Mỗi người đều tiến theo một cái trình độ của họ, họ cũng đã và đang tiến cũng như mình, đã và đang tiến, tại sao lại phê bình làm gì? Là trong cái mê chấp. Khi mình còn thích phê bình đó, là cái tâm mình còn mê chấp, mình không có hiểu cái luật tiến hóa nó như thế nào, thành ra mình mới đâm ra phê bình thiên hạ. Chẳng phân minh là không có phân ra được sáng suốt chuyện gì hết, không có phân giải cái gì mà sáng suốt hết. Chính họ không tu không rõ mình đó, tại vì họ không tu cho nên họ không có rõ mình được. Chính họ không tu không rõ mình, ác ý không thành tâm động loạn. À, cái ác ý mình muốn hại người khác mà rốt cuộc đâu cũng đâu có hại được, cái gì cũng có luật nhân quả, đâu phải muốn hại ai là hại. Thành ra cái ác ý của mình muốn hại người đó, nhưng mà nhiều khi mình đâu có làm được. Ác ý không thành tâm loạn động, mình bực mình á, mình không có thực hiện được cái ác ý của mình á, thì mình bực bội, mình động loạn. tự mình bôi nhọ chẳng còn sinh, là từ mình con người xinh xinh đẹp mà trở thành con người mà dơ giấy, không còn xinh đẹp nữa, mặt mày xấu xí là như quá ô trược. Rồi
Câu số 4 hỏi: muốn thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có nên nhịn nhục không? Đáp: thưa, muốn thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp rất cần nhịn nhục. Nhiên hậu mới thấu triệt chân lý của người tu. Nếu ngược lại thì chỉ gia tăng sân si và giận hờn và buồn tủi. Kệ: tâm tu không sáng, trí đèn mờ, giấy động không minh tạo giấc mơ. Đại nguyện không thành gây ác nghiệp, bình tâm học hỏi chẳng hù khờ.
là muốn thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp rất cần nhịn nhục. Cái đó là điều thứ mấy vậy ha?
Điều thứ hai, điều thứ nhất là nhịn nhục, điều thứ nhất nhịn nhục và cần mẫn.
À, điều thứ nhất là cái điều thứ nhất là phải cần nhịn nhục dữ lắm. Nhiên hậu mới thấu triệt chân lý của người tu. Nên mình nhịn nhục á, mình mới hiểu được cái chân lý của người tu được. Còn mình mà không có học cái chữ nhịn nhục á, mình không có thể nào hiểu được cái chân lý của người tu. Nếu ngược lại thì chỉ gia tăng sân si và giận hờn và buồn tủi. Nếu mà mình không có chịu nhịn nhục á thì mình sẽ gia tăng những cái mà nặng nề không à, sân si này, giận hờn này, buồn tủi này. Tại cái người mà không nhịn nhục á thì cái người đó đâu có tha thứ và thương yêu được, không có bỏ được. Nhịn nhục á, nhiều khi người ta chửi mình cái mình ghê, mình nhớ hoài á, tại vì mình bỏ nó qua một bên, mình nhớ hoài. Thì lúc đó mình sẽ ôm cái sự sân si, mình nhớ hoài những cái sự trần trược của người ta phóng cho mình á, thì tự nhiên mình sân si, mình ghim nó, mình giận hờn, nhiều khi mình buồn tủi nữa. Kệ tâm tu không sáng, trí đèn mờ. Nếu mà cái tâm mình không có chịu tu á thì mình không có được sáng. Cái trí mình á là cũng như cái đèn mờ vậy, nó lu á, tối tăm á. Tâm mà không tu thì trí nó không có sáng, nó không có hiểu cái gì hết, nên nó làm chuyện bậy bạ thôi. Còn bây giờ mình tu, mình mở trí mình đó, thì tự nhiên mình sáng suốt rồi, mình đâu có làm cái chuyện không cần thiết mà làm chuyện bậy bạ nữa. Giấy động không minh tạo giấc mơ. Giấy động mà mình không biết, mình tạo cho mình sống cũng như một giấc mơ, toàn là những chuyện mơ ảo không, không có thật. Đại nguyện không thành gây ác nghiệp. Đó, mình mơ tưởng những cái chuyện mà mình đại nguyện của mình ở dưới thế gian, những chuyện mà mình không có làm được đó, thì mình gây ra cái ác nghiệp. Bình tâm học hỏi chẳng khù khờ. Nếu mà mình chịu trở về bình tâm học hỏi đó, thì không còn ngu, không còn khờ nữa. Cái người mà không hiểu gì là cái người khù khờ. Rồi.
Câu số 5 hỏi: loại người nào thường đổi tánh? Đáp: thưa, loại người thiếu trí, nóng tánh, thường đổi tánh và hay muốn làm thầy người khác. Kệ: đổi thay thay đổi, liền liền động, khó khổ tạo thêm lại uổng công. Thiếu trí khó minh, tình bạc bẽo, đường đi chậm trễ lại lòng vòng.
Loại người thiếu trí tức là nóng tánh và thường đổi tánh và hay muốn làm thầy người khác. Cái này là một cái ví dụ của người thiếu trí đó nha, chứ không phải là thiếu trí là chỉ có bao nhiêu đây. Thiếu trí hồi nãy mình thấy ở trên nó cũng có một cái thiếu trí rồi đó. Thì bây giờ nãy trên thiếu trí là mình nói mấy người ganh tị là mấy người thiếu trí rồi đó. Còn ở dưới này, loại người thiếu trí á, là nóng tánh thường đổi tánh hay muốn làm thầy người khác. Đổi thay thay đổi liền liền động. Yeah, đổi hoài tâm tư nó thay đổi, tánh tình nó thay đổi hoài, là nó cứ bị động liên liên hồi, liền liền động là động liên hồi, lúc nào cũng động. Khó khổ tạo thêm lại uổng công, gặp khó khăn mình là làm cho mình khổ, tạo thêm lại uổng công, mình làm bất cứ chuyện gì mình nó cứ đem lại cái khổ với cái khó khăn không. Thiếu trí khó minh tình bạc bẽo, nếu mà mình không có đủ trí á, thì mình đâu có sáng suốt, thì cái tình đời, cái tình của mình nó rất là bạc bẽo, nó cứ thay đổi hoài. Đường đi chậm trễ lại lòng vòng, thay vì đi thẳng đi lên thì mình bị chậm trễ là tại mình đi vòng vòng, mình không có bước lên, đi tới đầu này quay lại tới đầu kia quay lại, cũng lòng vòng bao nhiêu đó nó không có tiến lên được. Thành ra con đường đi trở về nguồn cội nó bị chậm trễ là vậy. Cái đường đi thẳng đi tắt á, thì nó đi thẳng một đường đi lên luôn. Còn mấy người mà đi lòng vòng á là bị chậm trễ là vậy. Mình tu mà nhiều khi mình không biết á, mình đi lạc đường á, thì mình phải quánh một vòng. Nhiều khi những cái lỗi lớn nó quánh một vòng tới 60 năm, 60 năm là hết một kiếp người rồi. Kể như kiếp người này không có làm được cái gì, phải trở lại làm lại trong cái kiếp khác nữa. Nhiều cái lỗi mình phải trễ trễ tới cái 60 năm á.
Câu số 6 hỏi: Lập trường do đâu hình thành? Đáp: Thưa, lập trường do tinh thần phục vụ dứt khoát hình thành. Thành thật và dứt khoát là cần thiết. Kệ: Triền miên phục vụ đạt chân hành, dứt khoát tu tâm chẳng cạnh tranh. Quy hội tình người trong ổn định, thành tâm tu luyện tiến thanh thanh.
Đó, vì bây giờ mình tu á, là con người tu á, là phải có lập trường. Lập trường á, là mình giữ, mình có một cái hướng đi của mình, một có cái mình hiểu được cái hướng đi của mình đã quyết định chọn con đường nào đó, là mình cứ giữ vững đó mình đi. Như là nói bây giờ tôi quyết đi con đường này, tôi phải làm như vậy, tôi quá quyết tâm giữ vững cái nghiêm luật như vậy, thì cái đó là cái lập trường của mình, thì không có ai có thể thay đổi được hết. Cái người mà có lập trường vững á, là ai nói gì nói họ hiểu con đường họ đi, không có bị mà lung lay. Còn cái người mà không có lập trường á, thì khi mà người ta nói vậy cũng nghe, người ta nghe qua chỗ kia người ta nói khác cũng nghe, không biết cái nào đúng cái nào sai, không biết con đường nào đúng con đường nào sai, mình không có dứt khoát á, thì nhiều khi dễ bị sai lạc á. Người ta nói ngọt nói dụ mình là mình dễ nghe lắm, tại vì mình không có lập trường. Mình thấy người ta làm vậy mình cũng ùa theo, mình thấy số đông nó làm vậy mình cũng chạy theo, đó là tại vì mình không có lập trường. Còn mình biết rõ cái chuyện nó không cần thiết, không nên làm á, bây giờ có đông người đi theo ùn ùn vậy đó, mình cũng không theo. Cái chuyện là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Mình có cái lập trường của mình thì mình giữ vững mình đi thôi, chứ không phải là thấy chỗ nào đông là chạy theo, cho nên là nó không có đúng. Thưa, lập trường là do tinh thần phục vụ dứt khoát hình thành. Là cái người mà có lập trường đó, là họ đã phục vụ cho chính họ, họ đã làm việc cho chính họ, họ đã xây dựng cho chính họ, và họ dứt khoát một con đường đó, có tinh thần phục vụ cho chúng sanh trong này, tinh thần để dứt khoát hình thành. Thành thật và dứt khoát là cần thiết, thành thật với con đường đi của họ và dứt khoát, một là một, không có thay đổi nữa, là có cái nghị lực đó. Triền miên phục vụ đạt chân hành đó, triền miên phục vụ thì mình mới đạt tới cái một trong những điểm gọi là chân hành, hành đúng á. Triền miên phục vụ, mình phải phục vụ mình rồi mình mới phục vụ được người khác, phải không? Triền miên phục vụ đạt chân hành là mình phải phục vụ mình tối đa rồi mình phục vụ, có sáng suốt rồi mình phục vụ cho những người khác, thì mới đạt được cái chân hành. Rồi đó mình cũng có học chân hành rồi, nó có nhiều điều kiện ở trong đó lắm. Mà triền miên phục vụ là cũng là giúp cho mình đạt tới chân hành. Dứt khoát tu tâm chẳng cạnh tranh, cái người mà dứt khoát tu tâm rồi là không có hướng ngoại, không có cạnh tranh nữa. Tu là để sửa mình thôi chứ không phải cạnh tranh gì khác, không phải muốn là tôi được về hạng nhất hay là tôi được cao nhất hay là tôi được tu nổi tiếng nhất, nên mình không cần thiết. Người tu là tìm con đường giải thoát cho chính mình thôi, chứ không phải chuyện đời mà phải cạnh tranh. Chuyện đời mới có cạnh tranh, còn mình dứt khoát tu cái tâm của mình thì đâu có cạnh tranh, mình đâu có hướng về chuyện đời đâu mà cạnh tranh. Lo cho cái tâm của mình thôi mà. Quy hội tình người trong ổn định, thành tâm tu luyện tiến thanh thanh, lúc đó mình mới thu hút được nhiều người trong cái sự ổn định của mình, thành tâm tu luyện tiến về cái cõi thanh. Rồi.
Câu số 7 hỏi: người tu thiền sửa pháp có hữu ích gì không? Đáp: thưa pháp là người đi trước đã hành đạt, cần phải theo đúng thì mới giải được nghiệp tâm. Nếu ngược lại thì tánh nào tật nấy, không sao dứt khỏi chủ kiến. Kệ: lân la tại thế chẳng sao thông, khó tiến khó tu lại tréo trồng. Tạo nghiệp chính mình không lối thoát, trì tâm tu luyện tự về không.
Chưa, pháp là người đi trước đã hành đạt, cần phải theo đúng thì mới giải được nghiệp tâm. Nếu ngược lại thì tánh nào tật nấy, không sao dứt khỏi chủ kiến. Đó, thành ra thầy á, là người đi trước mà đã thành công, đã thành đạt. Đức Công Tư cũng là người đi trước đã thành đạt. Thành ra mới chỉ lại cái pháp cho mình rất cặn kẽ, và mình phải làm cho đúng. Đừng có sửa pháp, đừng có tưởng là mình hiểu, mình hay hơn hết rồi mình sửa pháp. Mình sửa là mình đi lạc đường liền. Mà mình sửa pháp á, thì tam giáo tòa cũng ghi ghi cái tội của mình. Mình mượn pháp để hành chứ mình không phải là đi vô đây để sửa pháp. Nếu mình thấy cái pháp này không thích hợp với mình thôi, mình đừng có hành. Mà đừng có hành cái pháp rồi ghi là sửa pháp, rồi còn đi truyền cho thêm những người khác nữa, đi cho họ đi sai thêm nữa, thì cái đó tội lắm. Tại vì mình không hiểu đạo mình mới làm những chuyện đó. Mình không lẽ mình nói mình hay ông tổ ông thầy mình sao mà mình tìm ra những cái mà mấy ông tổ ông thầy không thấy. Bây giờ mình thấy được, khám phá được cái hay hơn, bây giờ mình sửa cái chỗ này đi, mình sẽ tiến nhanh hơn. Mà mình đâu có thành đạt đâu mà mình biết cái gì đúng cái gì sai, thành ra nó nguy hiểm lắm. Thì cũng có nhiều người không hiểu mới sửa pháp và đi chỉ cho người khác nữa, thì cái đó nó hay đưa tới cái chỗ làm thầy lắm. Tại làm thầy mà không có pháp, bây giờ mượn đỡ cái pháp này sửa chút xíu đi, là nói cái này của tôi để đi làm thầy đi ạ. Cái đó cũng có, thì không sao dứt khỏi chủ kiến. Chủ kiến là cho cái ý kiến của mình là trên hết, là hay hơn hết. Kệ lân la tại thế chẳng sao thông, là tối ngày cứ lăn la tại thế, lằn quằn ở dưới thế gian này, không có thể không thông. Khó tiến khó tu lại tréo trồng, khó tiến mà khó tu nữa, lại tréo trồng là nó qua lại rằng trồng tréo, nó không có, nó kẹt hết trơn. Tạo nghiệp chính mình không lối thoát, đó đó mình đang tạo cái nghiệp cho chính mình thì đâu có lối thoát. Mình tự mình trói buộc lấy mình, làm sao mà mình thoát được. Trì tâm tu luyện tự về không, nếu mà buông bỏ cái đó trì tâm tu luyện thì mình đi trở về không được. Đây cũng là mấy cái lời của thầy nhắc nhở mình trên con đường tu, nó nhiều chuyện lắm. Mình ra mỗi tuần thầy nhắc mình chút này chút kia chút nọ, nếu mà mình có lỡ là phạm cái gì trong đó thì mình ráng mình chỉnh lại thôi. Nhắc rất là nhiều, không câu nào cũng nhắc hết trơn. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái phần đọc thơ Đức Thầy. Vì rồi mình đọc cái lời thơ đầu năm 1996 rồi ha. Trang số 10 đó, bây giờ mình qua trang số 11. Xuân Di Lạc. Di thiện tối lạc bạn ơi, nhớ trời mà tiếng nhớ nơi an toàn. Cùng tu khai triển nhiều màn, quy Phật Pháp đàng hoàng như xưa. Dù cho thế sự nắng mưa, trì tâm tu luyện chẳng thưa tình trời. Bình tâm hành pháp sáng ngời, từ bi khai triển thảnh thơi nhẹ nhàng. Thành tâm tu học bạc vàng, đời là tạm cảnh, trú sang cảnh trời. Xuân nay khai mở hợp thời, di thiện tối lạc lập đời an khương. Cùng chung bạn đạo quý thương, vui xuân tươi đẹp, gieo gương thế trần. Bình tâm học hỏi một phần, từ bi rộng mở ân cần dựng xây. Lương Sĩ Hằng ở Sydney, 27 tháng Giêng 1994. Xuân di lạc, di thiện tối lạc có nghĩa là gì? Di lạc là theo thầy là di thiện tối lạc, mà di thiện tối lạc có nghĩa là cái gì? Ai muốn đóng góp? Di thiện tối lạc là cái gì? Có nhớ không? Bạn có nhớ di thiện tối lạc là gì không? Di thiện là theo thầy giảng á, là mình làm toàn là chuyện thiện không á, là mình sẽ được hưởng cái vui tột cùng kêu bằng di thiện tối lạc. Là ông Phật Di Lặc á, ông chỉ biết làm chuyện thiện thôi, là ông có vui tối lạc, là vui tới vô cùng. Di thiện tối lạc bạn ơi, nhớ trời mà tiến, nhớ nơi an toàn, nhớ tới trời mà tiến, là mình tu là mình hướng về trời, không có hướng về đời, thấy không? Cũng bắt mình phải hướng về trời. Nhớ trời mà tiến, nhớ nơi an toàn, là cái nơi mà quê xưa chốn cũ của mình đó, là cái nơi an toàn nhất, nơi đó là không có cái gì đe dọa mình được, nơi đó là cái nơi an toàn nhất. Ở thế gian này không an toàn đâu, nạn nó có thể bất cứ, nó thiên tai nạn nó có thể tới bất cứ lúc nào, mình thấy vậy chứ không có an toàn. Mà chỗ của quê xưa chốn cũ của mình đó là thiên quốc đó, chỗ đó mới là nơi an toàn. Nhớ trời mà tiến, nhớ nơi an toàn, cùng tu khai triển nhiều màn. Mình cùng tu với nhau thì khai triển nhiều màn, hết màn này tới màn kia, mở được cái màn này rồi đến mở cái màn khác, nhiều trình độ, nhiều tầng lớp khác nhau, mình phải mở ra nhiều màn, mình mới càng ngày càng thấy rộng hơn. Những cái màn nào mà nó che lấp mình phải mở ra thì nó mới tiến lên. Quy Phật pháp đàng hoàng hơn xưa, mình trở về với Phật pháp, mình trở về với cái sự thanh nhẹ thì mình sẽ đàng hoàng hơn xưa, không còn mà bị động loạn bê bối như xưa nữa. Dù cho thế sự nắng mưa, dù cho thế sự nắng mưa nó có khi dày có khi khác, thay đổi liền liền như nắng như mưa vậy, như thời tiết vậy đó. Cái lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn, lúc thuận lúc nghịch, thế sự là nó như vậy, nó nằm ở trong cái định luật âm dương ngũ hành là nó phải như vậy. Trì tâm tu luyện chẳng thưa tình trời, mình trì tâm, mình giữ một cái tâm, mình lo mình tu mình luyện thì không có bao giờ mà tình trời nó thưa thớt được. Tình trời lúc nào cũng thấy đến với mình rất là nhiều, chứ không phải thưa như là mình tưởng đâu. Mình thưa tình trời là tại vì mình không có hướng về trời ấy, cho nên mình thấy không có tình trời, mình thấy cái tình trời nó thưa thớt. Bình tâm hành pháp sáng ngời, bình tâm hành pháp thì cái tâm của mình ở bên trong này, cái tiểu thiên địa mình nó sẽ sáng ngời, mình đốt được cái hương đăng ở bên trong thì nó sẽ sáng. Từ bi khai triển thảnh thơi nhẹ nhàng, thì lúc đó mình lo chỉ lo khai triển cái tâm từ bi thì càng ngày cái tâm mình nó càng thảnh thơi, không có gì mà nó lôi cuốn mình nữa, lúc nào cũng nhẹ nhàng, chỉ có biết ban rãi thôi. Từ bi là ban rãi thôi, không có ôm bất cứ chuyện gì, không có ôm mê, không chấp gì hết. Thành tâm tu học bạc bàng, mình thành tâm mình tu học rồi mình bạc bàng, thì thứ nhất á là mình tự bạc bàng, rồi sau mình mới bạc bàng với những người cùng tu với mình. Thành tâm nếu mà mình tự bạc bàng á, mình tự bạc bàng với chúng sanh bên trong, vạn linh bên trong này nó rất là đông, mình tu là mình phải bạc bàng với nó, bàn bạc với nó, không? Coi chuyện nào đúng, chuyện nào sai, chuyện gì cần thiết, chuyện gì không thiết, bạc bàng rồi nó mới có cái kế hoạch mà tu sửa được, thì nó mới có cái con đường tiến hóa. Đời là tạm cảnh, trú sang cảnh trời. Đời là mình biết là tạm cảnh, ở đây một thời gian mấy chục năm rồi ai cũng phải cuốn gói ra đi. Trú sang cảnh trời, thì sao mình sang, mình ngụ ở cái cảnh trời, mình đi về cõi trời ấy, là mình phải thanh nhẹ mình mới trú sang được cảnh trời. Không? Mình sang mình di trú qua bên cái cảnh trời. Xuân nay khai mở hợp thời, di thiện tối lạng lập đời an cương. Xuân nay khai mở hợp thời thì đúng lúc rồi đó, di thiện tối lạng lập đời an khương, lập cái đời mà mọi người đều tâm thân đều khỏe mạnh hết, ổn định, tâm ổn định và thân khỏe mạnh, kêu là lập đời an khương. An khương hay là an khang thì cũng một nghĩa nha. Cùng chung bạn đạo quý thương, vui xuân tươi đẹp gieo gương thế trần. Cùng chung bạn đạo quý thương, vui xuân tươi đẹp gieo gương thế trần, nghĩa là mình tu mà đàng hoàng á thì mình mới gieo gương được thế trần. Mình tu để ảnh hưởng người khác, mà mình để lại cái gương lành cho người khác, ta nhìn mình ta muốn tu á, là cái người đó đã gieo được cái gương ở thế trần. Nhìn cái người đó mà tự nhiên mấy người khác muốn tu á, là cái người mà người đó đã gieo được cái gương ở thế trần. Bình tâm học hỏi một phần, từ bi rộng mở ân cần diễn say. Bình tâm thì mình tiếp tục mình học hỏi được thêm một phần, càng ngày càng mở rộng cái tâm từ bi á, thì mình mới ân cần dựng xây cho chính mình và cho những người khác. Từ bi là mình ban rãi những cái gì mình đã có cho những người khác để xây dựng cho họ cùng tiến với mình, cũng như là mình từ bi với lại chúng sanh của mình đó, là cùng mình cũng phải xây dựng cho nó tiến với mình. Bài tiếp theo là Xuân trời. Xuân trời thiên hạ ước ao, thanh cao dịu ngọt đưa vào chân tâm. Cảm thông nguyên lý mừng thầm, thanh thanh dịu dịu siêu âm đạt hòa. Xuân vui trẻ đẹp hồn cha, người người hoan lạc thiết tha độ đời. Cảm minh thiên địa hợp thời, nhà nhà an lạc mở lời nhủ khuyên. Khuyên hồn tự thức giao duyên, duyên trời duyên Phật ở yên đạt hòa. Chẳng còn eo hẹp tâm ma, khai tâm mở trí trang hòa tình thương. Xuân hành cảnh đẹp như gương, xuân đi xuân đến xuân thương mọi người. Khí thanh ban trợ rưới tươi, càn khôn quy một xuân nơi tâm người. Thấy xuân uống nở nụ cười, không sanh không khắc người người lạc an. Tình thương tâm đạo vui bàn, thanh bình tự đạt cảm an đời đời. Chung vui thức giác hợp thời, quy về một mối hưởng nơi an nhàn. Xuân vui xuân lại bạc bàn, cùng chung khai triển cùng an đạo lành. Xuân nay kết hợp ý thanh, xuân ban thanh khí cùng anh em hòa. Kính bái Lương Sĩ Hằng. Từ câu qua ngày 24 tháng 12 1987, cái bài thơ này đã được phổ thành nhạc rồi, không biết các bạn có nhớ không? Hình như Sơn Ca hát thì phải. Xuân trời thiên hạ ước ao, thiên hạ là dân chúng ước ao có được một cái xuân trời tươi đẹp. Thanh cao dịu ngọt đưa vào thanh chân tâm, là cái xuân trời nó khác với cái xuân đời á, thanh cao mà dịu ngọt, toàn những cái sự thanh nhẹ không mà đưa vào chân tâm của mình, chiếu thẳng vào chân tâm của mình, kêu bằng xuân trời hương à, thiên hạ ước ao. Ước ao được hưởng cái sự thanh nhẹ đó, mà cái sự thanh cao dịu ngọt đó đưa vào chân tâm của mình. Cảm thông nguyên lý mừng thầm, mà khi mà mình hưởng được cái thanh cao dịu ngọt đó trong chân tâm của mình đó, thì mình mới hiểu được, cảm thông được cái nguyên lý của trời đất, mình mừng thầm mình vui á. Thanh thanh dịu dịu siêu âm đạt hòa, mình thấy được cái sự thanh và cái sự thanh nhẹ và cái sự siêu diệu đó, cái siêu âm đạt hòa. Siêu âm là không có âm thanh nữa đó, là toàn là điển không, mình đạt được cái sự hòa cảm trong tâm mình. Xuân vui trẻ đẹp hồn cha, xuân vui đó, mình mới thấy cái hồn cha lúc nào cũng trẻ đẹp. Người người hoan lạc thiết tha độ đời, là ai ai cũng vui mà muốn muốn độ đời. Cảm minh thiên địa hợp thời, hiểu được cái trời đất đúng lúc đúng thời đó. Cảm minh thiên địa hợp đời, nhà nhà an lạc mở lời nhủ khuyên, nhà nào cũng được vui vẻ mở lời nhủ khuyên. Không biết chừng nào cái xuân trời nó mới tới ha. Nhà nhà an lạc mở lời nhủ khuyên, khuyên hồn tự thức giao duyên, khuyên hồn mới tự thức được, mới giao duyên với trời Phật được, mới tiếp xúc với trời Phật được. Duyên trời duyên Phật ở yên đạt hòa, duyên trời duyên Phật ở yên đạt hòa. Thì đó, duyên trời duyên Phật đó, mình phải ở yên, không có động loạn á, mình mới hòa được. Chẳng còn eo hẹp tâm ma, cái tâm mà eo hẹp á là cái tâm ma, tâm mở rộng là cái tâm của tiên Phật. Khai tâm mở trí chan hòa tình thương, mà khi mà mình khai tâm mở trí được á, thì lúc đó là cái tình thương nó tràn ngập ở trong tâm của mình, chan hòa tình thương. Xuân hành cảnh đẹp như gương, xuân hành cảnh đẹp như gương, cái xuân mà mình làm được cho cái biến ở trong này nó thành cái mùa xuân á, thì cái cảnh nó đẹp như gương. Xuân đi xuân đến xuân thương mọi người, là khi mà mọi cái tiểu thiên địa này mà đi tới cái mùa xuân ở bên trong á, là xuân thương mọi người. Lúc đó cái tình thương nó lai láng, chỉ có biết thương mọi người thôi. Khí thanh ban trở rưới tươi, càn khôn quy một xuân nơi tâm người. Khí thanh ở bên trên nó ban trợ, hỗ trợ cho mình rưới tươi cái tâm hồn mình. Càn khôn quy một xuân nơi tâm người. Khi mà mình hòa được cái chấn động lực của mình, hòa được với cái chấn động lực của càn khôn quy một rồi đó, thì cái đó là mình đã hưởng được cái xuân ở trong cái tâm của mình rồi. Trong cái tâm của mình nó có mùa xuân nó đã đến rồi đó. Thấy xuân uốn nở nụ cười, thì lúc đó mình chỉ vui mà uốn nở nụ cười, không sanh không khắc người người lạc an, là lúc đó mình vượt khỏi cái sự sanh khắc của ngũ hành rồi, mình thanh nhẹ rồi, thấy người nào cũng được an lạc hết. Tình thương tâm đạo vui bàn, chỉ có cái tình thương trong cái tâm đạo mình vui, mình bàn bạc với nhau, thanh bình tự đạt cảm an đời đời. Thì lúc đó tâm, trong tâm của mình đã đạt được cái sự thanh bình rồi, nó không có loạn lạc, không có động loạn, nó không có cái gì mà làm khuấy động ở bên trong hết, cảm an đời đời. Chung vui thức giác hợp thời, quy về một mối hưởng nơi an nhàn. Chung vui thức giác hợp thời là bên trong này mọi mọi chúng sanh ở trong này nó đều chung vui, nó thức giác hợp thời, nó quy về một mối hưởng nơi an nhàn, quy về quy nhất rồi đó thì hưởng nơi an nhàn. Xuân vui xuân lại bạc bàng, khi mà cái tâm hồn mình nó có mùa xuân á, mình dễ bạc bàng, cùng chung khai triển, cùng an đạo lành, thì lúc tất cả mọi người đều khai triển và cùng an đạo lành. Xuân nay kết hợp ý thanh, xuân ban thanh khí cùng anh em hòa. Khi mà mình xuân nay kết hợp ý thanh, kết hợp với cái ý của trời, xuân ban thanh khí là ông trời ban thanh khí cho mình đó. Xuân ban thanh khí cùng anh em hòa. Các bạn muốn hỏi gì thì cứ hỏi nha. Đừng để tôi đọc mình hoài nha. Xuân lành. Xuân lành nguyên khí thanh thanh, trăm hoa đua nở tình anh em hòa. Càn khôn vũ trụ tình cha, cùng chung xây dựng chan hòa tình thương. Hành trình khai triển mở, khai lối mở đường, xuân đi xuân đến gieo gương thế trần. Vạn linh đóng góp một phần, từ đời qua đạo lần lần tiến lên. Thương yêu nguyên lý vững bền, trở về căn bản tự quên thế tình. Xuân đi xuân lại một mình, hồi sinh thanh nhẹ, tự minh lấy lòng. Chẳng còn nuôi dưỡng phập phồng, vui xuân thanh nhẹ tự trồng ý tâm. Xuân lành tự hát tự ngâm, trà ngon một cốc chẳng tầm si mê. Tự mình thức giác trở về, quê yêu thanh tịnh trăm bề yên vui. Chân tâm phưởng Phật đạo mùi, hát bài thanh tịnh an vui tâm hồn. Pháp siêu phát triển như cồn, thực hành đến đích ác ôn tiêu trừ. Người người thanh nhẹ tự cười, giải mê phá chấp chẳng lười hơn xưa. Kính bái Lương Sĩ Hằng. Rồi xuân lành, nãy là xuân trời, bây giờ tới xuân lành. Xuân lành nguyên khí thanh thanh, khi mà có xuân lành thì có nguyên khí thanh của trời ban xuống, đó là xuân lành. Xuân của ông trời, mấy cái xuân lành của ông là ban thanh khí cho mình, ban khiên thanh khí thanh thanh. Trăm hoa đua nở tình anh em hòa, thì nhờ cái thanh khí đó ở dưới thế gian đấy thì hoa cũng đua nở, mà cái phần hồn của chúng ta cũng như là cái hoa thì nó cũng đua nở. Tình anh em hòa đó là tất cả mọi người đều hòa, tất cả đều nở nở trong cái sự thanh nhẹ đó thì nó mới hòa. Càn khôn vũ trụ tình cha, càng trong tất cả trong càn khôn vũ trụ này cũng do tình cha mà xây dựng nên, cùng chung xây dựng chan hòa tình thương. Thì bây giờ tất cả mọi vạn linh đều cùng chung xây dựng rồi nó mới tràn chan hòa tình thương. Thì khi mà mình tu thiền á, là mình cũng phóng cái luồng thanh điển của mình lên để đóng góp với càn khôn vũ trụ, là cũng đang đóng góp vào cái công trình xây dựng cho càn khôn vũ trụ để đem lại cái tình thương cho mọi nơi mọi giới. Hành trình khai lối mở đường, xuân đi xuân đến gieo gương thế trần. Hành trình để cho mình khai lối mở cái đường đi lên, xuân đi xuân đến gieo gương thế trần. Cái xuân của ông trời mỗi mùa nó đến rồi nó đi, nhưng mà vẫn gieo gương ở thế trần. Vạn linh đóng góp một phần, từ đời qua đạo lần lần tiến lên. Vạn linh ở dưới thế gian thì đóng góp mỗi người một phần xây dựng cho cái quả địa cầu này, và xây dựng thanh khí cho càn khôn vũ trụ. Từ đời qua đạo lần lần tiến lên, học học hỏi từ đời qua đạo, lúc đầu xây dựng cho đời, sau đó xây dựng về tâm linh. Lần lần tiến lên, thương yêu nguyên lý vững bền, thương yêu trong cái nguyên lý của cha trời á, thì lúc nào nó cũng vững bền, trở về căn bản tự quên thế tình, trở về với cái thực chất của mình á, là tự mình quên cái thế tình, không có theo cái sự động loạn nữa, mà trở về thực chất của phần hồn và cái sự thanh nhẹ. Xuân đi xuân lại một mình, hồi sinh thanh nhẹ tự minh lấy lòng. Xuân đi xuân lại một mình là qua biết bao nhiêu mùa xuân, rốt cuộc mình chỉ có lại một mình thôi. Một mình ta với ta là vậy, một mình lo cái sự tiến hóa của mình, thành ra xuân đi xuân lại thì mình vẫn còn một mình thôi. Hồi sinh thanh nhẹ tự minh lấy lòng, mà khi mà mình chết đi rồi mình hồi sinh lại, mình được thanh nhẹ tự minh lấy lòng, mình hiểu lấy cái lòng của mình, chẳng còn nuôi dưỡng phập phồng. Vui xuân thanh nhẹ tự trồng ý thâm, thì nó chẳng còn nuôi dưỡng sự phập phồng ở thế gian, thì mình lo sợ đủ thứ thì mới có sự phập phồng. Còn mình thanh thanh nhẹ rồi đó, thì mình ra khỏi vào cái giới thanh nhẹ rồi đó, thì không còn cái sự phập phồng. Vui xuân thanh nhẹ tự trồng ý tâm, mình vui hưởng cái mùi xuân thanh nhẹ, là cái thanh điển thanh nhẹ, thì tự trồng ý tâm, mình xây dựng cho cái ý tâm mình càng ngày càng tốt đẹp hơn, tự mình trồng cái ý tâm của mình. Xuân lành tự hát tự ngâm, khi mà mình được sống trong một cái xuân lành đó thì mình vui rồi á, thì biết tự hát tự ngâm thôi, mình hưởng những cái sự thanh nhẹ đó là hát ngâm. Cũng như mình đang uống trà ngon một cốc chẳng tầm si mê, rồi cũng như mình được hưởng cái sự an nhàn như mấy ông tiên vậy đó, uống trà ngon một cốc mà chẳng tầm si mê, không có đi tìm cái sự si mê động loạn ở thế gian như hồi xưa nữa. Tự mình thức giác trở về quê yêu thanh tịnh, trăm bề yên vui. Tự mình thức giác mình trở về cái quê của mình đó, cái quê xưa chốn cũ của mình đó là thiên quốc á, thì mình trở về quê yêu thanh tịnh, trăm bề yên vui. Cái quê của mình đó, chỗ đó là thanh tịnh lắm, trăm bề yên vui, chỗ nào cũng yên vui hết. Chân tâm phượng Phất đạo mùi, hát bài thanh tịnh an vui tâm hồn. Cái chân tâm của mình lúc đó nó phượng Phất, nó thoát ra, nó tỏa ra toàn là cái mùi đạo không à. Phượng Phất đạo mùi, hát bài thanh tịnh an vui tâm hồn. Lúc nào mình cũng thoát ra những cái gì thanh tịnh, làm cho cái tâm hồn mình đang vui. Pháp siêu phát triển như cồn, pháp siêu diệu nó phát triển như là cồn vậy, phát triển dữ lắm, như là cồn là lớn lắm á. Pháp siêu phát triển như cồn, thực hành đến đích ác ôn tiêu trừ. Nếu mà mình đi đến đích đó, thì không còn cái sự ác ôn tiêu trừ hết rồi. Người người thanh nhẹ tự cười, giải mê phá chấp chẳng lười hơn xưa. Người người thanh nhẹ tự cười là mình làm được đó, mình vui, mình giải được cái sự sai lầm của mình, sửa được cái sự sai lầm của mình giải được cái sự động loạn của mình, thì mình tự cười thôi, mình vui mình cười. Cũng như Đức Phật Di Lặc sửa được cái sai của ngài thì ngài cười vậy thôi. Giải mê phá chấp chẳng lười hơn xưa, thì lúc đó mình đã giải mê phá chấp rồi, mình chỉ biết cười thôi, mình không có lười như xưa nữa, mình không còn lười nữa, là mình hơn hồi xưa nhiều lắm rồi. Mình không có còn lười nữa, chẳng lười. Hồi xưa mình lười nhưng mà bây giờ mình không có, mình hơn hồi xưa rồi, mình không có bị lười nữa, chẳng lười hơn xưa. Thêm bài nữa nha. Tăng niên, tăng niên trời độ khắp phương trời, thanh khí gieo duyên khắp các nơi, tình đẹp an vui tâm tự giác, thông hành ba cõi đón xuân trời. Xuân trời muôn loại nghỉ ngơi, hướng thanh giải trượt nơi nơi an hòa. Cộng đồng khai triển một nhà, màu xanh màu đỏ chan hòa tình thương. Bình tâm học hỏi mở đường, tâm giao bình đẳng yêu thương muôn loài. Luật xanh xanh hóa an bài, trăm hoa đua nở tiếng ngoài không ngưng. Người tu tự tiến không ngừng, giải mê phá chấp tưng bừng nội tâm. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, tâm tu tâm tiến tâm thầm đạt thông. Cộng đồng khai triển ý công, người dân chung gốc cảm thông luật trời. Ban ơn chúc phúc khắp nơi, cha ban tình đẹp nơi nơi an hòa. Quý thương Lương Sĩ Hằng. Tâm niên là năm mới đó, năm mới trời đổ khắp phương trời. Khi mà năm mới đó đến đó, thì ông trời ông cũng đổ khắp phương trời, chỗ nào cũng trời cũng ban thanh khí gieo duyên khắp các nơi, ban thanh khí gieo duyên khắp các nơi cho mọi người cùng hưởng đó. Tình đẹp an vui tâm tự giác, thông hành ba cõi đoán xuân trời. Tình đẹp an vui tâm tự giác, cái người mà tâm tự giác rồi đó thì thông hành ba cõi đón xuân trời. Cũng như ông Phật á, là ông thông hành ba cõi đón xuân trời, mình thì đón ở dưới thế gian thôi, chứ ông Phật cũng là thông hành ba cõi đón xuân trời. Vì khi mà mùa xuân tới thì ông trời ban khắp phương, mà ông Phật ông thông được ba cõi là ông mới đón xuân trời đó. Ba cõi nào cũng có xuân trời đó. Xuân trời muôn loại nghỉ ngơi, hướng thanh giải trượt nơi nơi an hòa. Xuân trời tới thì mọi người được nghỉ ngơi, hướng thanh giải trượt, hướng về cái sự thanh nhẹ để giải bớt cái sự trần trượt trong năm đi đó. Nơi nơi an hòa, khi mình ta vui ta cũng giải bớt cái sự trần trượt. Nơi nơi an hòa, cộng đồng khai triển một nhà, màu xanh màu đỏ chan hòa tình thương. Cộng đồng nhân loại khai triển, cùng chung khai triển một nhà, màu xanh màu đỏ chan hòa tình thương, thì chỗ nào cũng trang hoàng xanh xanh đỏ đỏ chan hòa tình thương. Bình tâm học hỏi mở đường, tâm giao bình đẳng yêu thương muôn loài. Bình tâm mình học hỏi, mình mở đường, mở con đường đi lên đó. Tâm giao bình đẳng yêu thương muôn loài. Luật xanh xanh hóa an bài, trăm hoa đua nở tiếng ngoài không ngưng. Cái luật quá quá xanh xanh đó, là ông trời ông đã an bài rồi. Trăm hoa đua nở là mỗi người là một cái hoa ở dưới thế gian này, mỗi người tự phát triển theo cái trình độ và theo cái môi trường và theo cái nghiệp quả của mình, thì mỗi màu sắc đều khác nhau, mỗi người ở dưới thế gian đều khác nhau. Trăm hoa đua nở tiếng hoài không ngưng, thì mình cũng như là trăm hoa trong vườn hoa vậy, nó đua nở. Phần hồn cũng vậy đó, trăm hoa đua nở tiếng hoài không ngưng. Người tu tự tiến không ngừng, giải mê phá chấp tưng bừng nội tâm. Người tu mà tự tiến không ngừng á, khi mà giải được mê mà phá được chấp á, thì trong cái nội tâm của mình tưng bừng, nó vui lắm, vui nhộn lắm. Mình mà không còn mê chấp nữa là con người nó nhẹ nhàng lắm. cho nên nội tâm mình mới là tưng bừng. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, tâm tu tâm tiến tâm thầm đạt thông. Lý trời nó siêu diệu thẩm thâm, nó vô cùng cao siêu lắm, sâu thẳm lắm. Tâm tu tâm tiến tâm thầm đạt thông thì cái tâm mình nó lo tu âm thầm tiến á, thì mình sẽ đạt tới hiểu càng ngày càng sâu hơn. Cộng đồng khai triển ý công, người dân chung góc cảm thông luật trời. Hôm trước tôi có đọc tới cái này mà tôi đọc tới cái chữ ý công tôi cũng không có hiểu lắm. Tôi mới hỏi Elise coi nghĩ sao về cái chữ ý công này. Thì Elise mới nói là cái ý thức được cái chuyện chung á, kêu là cái ý công. Cái chuyện gì mà xây dựng cho chung á, ý thức được cái chuyện xây dựng cho chung á là cái ý công. Người dân chung gốc cảm thông luật trời. Thành ra cái cộng đồng á, mình phải khai triển làm cái việc chuyện gì cho nó hữu ích cho chung. Người dân mình đối với thế gian mình tưởng là người dân nhưng mà thiệt ra là mình chung gốc. Người thế gian mà chưa thức á, mình thấy những cái người khác là người dân nhưng mà thiệt ra những cái người dân này là chung gốc, là cùng một cha, cùng một cái cha trời, cho nên mà kêu là người dân chung gốc. Ông này ông đặt thơ hay không? Mình là người dân chung gốc một cha trời á, mà dưới thế gian này nó chưa hiểu thì nó nói là người dân nhưng mà là chung gốc, cảm thông luật trời, hiểu được cái luật trời. Ban ơn chúc phúc khắp nơi, cha ban tình đẹp nơi nơi an hòa. Ban ơn ông trời, ban ơn chúc phúc khắp nơi, cha ban tình đẹp nơi nơi an hòa. Quý thương lương sĩ Hằng, bài này cũng hay ha, tăng niên là đầu năm này cũng vui. Rồi ơi, bữa nay chúng ta tạm dừng nơi đây
Cảm ơn anh
và
Bảo.
rồi tuần sau sẽ
Chào
tiếp
anh
tục.
Bảo nhé. Chào tất cả các mọi người.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm
Chào
ơn
tất
anh
cả quý
Bảo.
bạn.
Dạ.
Chào
Anh Bảo nhé. Chào tất cả các bạn học của mình.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Chào tất cả quý bạn
Chào
học
anh
cuối hôm
Bảo.
nay ạ.
Bạn.
Rồi, tắt nha.
Chào mọi người.